ta không trả lời. Bọn họ có thể buông tha ta. Cảnh Nguyên nở nụ cười, khi hắn cười rộ lên ánh mắt sẽ hơi hơi cong xuống dưới, lông mi thật dài tựa như cánh bướm, nhất động nhất tĩnh, đều là phong tình, để cho người khác thay người đáp. Bước thứ hai, lập lại mâu thuẫn, vu oan hãm hại. Giang Dạ Bạch đã hạ miệng, lộ ra bộ dáng đau đớn, thân mình kịch liệt run lên. Cử động này quả nhiên khiến cho Chu trưởng lão khẩn trương, vội hỏi, tiểu Dạ Dạ ngươi làm sao vậy? Sau đó phát hiện cái gì, một phen kéo tay áo của nàng. Ba vị trưởng lão nhất tề hít một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy nguyên bản trên cánh tay vốn trắng mịn, đều hiện lên hoa văn màu đỏ, xoay quanh thành một cái đồ án thần bí, thoạt nhìn quỷ dị lại xinh đẹp. Đại trưởng lão cơ hồ lập tức nói, trừ bỏ Cảnh Nguyên cùng hai vị trưởng lão, những người khác đều lui ra ngoài trước. Lục Tinh hai đệ tử ngay cả đầy bụng hồ nghi, cũng chỉ lên tiếng trả lời rời đi, kể từ đó, trong điện chỉ còn 5 người bọn họ. Chu trưởng lão cũng sửa vẻ lỗ mãng, trở nên ngưng trọng, tiểu Dạ Dạ, dù ấn này sao mà có. Giang Dạ Bạch nước mắt lưng tròng nhìn hắn, lại như trước không đáp lời. Nhị trưởng lão nói, tam sư đệ đừng hỏi, đây là ấn ký im lặng của ma tộc, chúng rủa, không thể tiết lộ bí mật, nếu không lập tức sẽ chết. Vì sao lại chúng rủa này? Nôn sư thải không phải bị chúng ta tiêu diệt sao? Chẳng lẽ mí mắt Chu trưởng lão bắt đầu chớp động? Cảnh Nguyên rất đúng lúc bổ sung một câu, có lẽ chính là không có Nôn sư thải, vẫn còn vụ tiên chân nhân. Kỳ thật loại tình huống này bọn họ đã sớm dự liệu đến, chính là nay trở thành sự thật, sắc mặt ba vị trưởng lão vẫn là thật không tốt. Là hắn lại tới tìm ngươi sao? Sau khi Chu trưởng lão hỏi vấn đề này, vội vàng lại nói, ngươi chỉ cần gật đầu, hoặc lắc đầu là có thể. Có thể nói thì nói, không thể nói cũng không miễn cưỡng. Giang Dạ Bạch nhìn về phía Cảnh Nguyên, Cảnh Nguyên hơi hơi chuyển động hạ ánh mắt. Vì thế nàng do dự, lắc lắc đầu. Không phải nhất cửu. Chu trưởng lão ngạc nhiên nói, đó là ai? Chẳng lẽ còn có cái ma tộc thứ hai? Giang Dạ Bạch đột nhiên từ trong lòng lấy ra vật gì đó, ném tới trên tay hắn. Chu trưởng lão tập trung nhìn vào, là hạt giống. Kinh nghiệm phong phú như hắn, tự nhiên liếc mắt một cái nhìn ra đó là hạt giống Phật chê cười, lại liên tưởng đến lúc trước theo như lời Giang Dạ Bạch cùng Cảnh Nguyên khi bắt nhất cửu, lúc này sắc mặt đại biến. Đại trưởng lão ở bên hỏi, ngày đó là ai dùng Phật chê cười đối với các ngươi? Vấn đề này Giang Dạ Bạch tuy rằng không thể trả lời, Cảnh Nguyên lại có thể, Hoa Âm Thúy. Đại trưởng lão vỗ thật mạnh tay vịn ghế dựa, người tới, kêu Hoa Âm Thúy đến. Thanh âm của hắn xuyên thẳng cửa điện truyền ra ngoài, ngoài cửa có đệ tử thủ hộ, nghe thấy mệnh lập tức đi tìm Hoa Âm Thúy lại đây. Bởi vậy, chờ khi Hoa Âm Thúy tiến điện, thấy chính là ba trưởng lão vô cùng nghiêm túc, một Cảnh Nguyên bình tĩnh như trước, cùng với một kẻ nước mắt lưng tròng, Giang Dạ Bạch. Hoa Âm Thúy bái kiến ba vị trưởng lão, cùng Cảnh Nguyên sư huynh. Đại trưởng lão cũng không vô nghĩa, trực tiếp hỏi, ngươi có nhận ra vật này? Hoa Âm Thúy theo ánh mắt của hắn nhìn về phía trong lòng bàn tay Chu trưởng lão, khuôn mặt bình tĩnh, còn dẫn theo điểm hơi hơi nghi hoặc, đây là cái gì? Giang Dạ Bạch trong lòng thầm khen, nhìn một cái hành động của người ta. Ngược lại chính mình, nhất thời tự biết xấu hổ. Ngươi không biết đây là cái gì? Đại trưởng lão đồng tử co rút lại. Hoa Âm Thúy có chút kinh ngạc có chút hổ thẹn, trên mặt còn có chút khiếp đảm nói, này! Đệ tử học nghệ không tinh, học thức ít ỏi, làm cho các trưởng lão thất vọng rồi. Nhìn xem, đây mới là tiêu chuẩn trả lời cao, hiện lộ đầy đủ chính mình đối với vật ấy xa lạ, lại lấy thái độ nho nhã lễ độ ở trong tiềm thức tranh thủ hảo cảm từ các trưởng lão. Quả nhiên, hai vị trưởng lão ngay từ đầu vẫn là thanh sắc câu lệ, nhưng nàng vừa nói như vậy, tuy rằng vẫn là không tin, sắc mặt lại dịu đi rất nhiều. Chu trưởng lão vẫn có chút suy nghĩ, đột nhiên dương mắt, nhìn chằm chằm nàng nói, cái này chẳng lẽ không đúng ngươi vụng trộm trồng ở chỗ của Cảnh Nguyên sao? Cảnh Nguyên sư huynh. Hoa Âm Thúy bối rối chuyển hướng Cảnh Nguyên, lộ ra một loạt biểu tình như là ngượng ngùng, nhục nhã, xấu hổ và căm giận, e lệ, cảm thấy thẹn, ngượng ngùng, khiến cho Giang Dạ Bạch ở một bên xem là thần thánh cung bái không thôi. Sư huynh Hoa Âm Thúy ôn nhu kêu, việc này, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Cảnh Nguyên cười nhẹ, ánh mắt lóe lên, không có gì. Các trưởng lão có chút nghi hoặc, hỏi ngươi trả lời phải trả lời không được cũng không có việc gì. Giang Dạ Bạch quyết định thu hồi ý tưởng lúc trước, luận hành động, có vị này ở đây, Hoa Âm Thúy tính cái gì? Mà nghe những lời này của Cảnh Nguyên, Hoa Âm Thúy như là ăn được thuốc can thần, trở về một cái tươi cười xấu hổ, mới đem ánh mắt quay lại đến trên mặt đại trưởng lão, đệ tử thật sự không biết. Cảnh Nguyên ở một bên giúp đỡ nói chuyện, Hoa sư muội là người Giang Bắc, lại mới biết tiên thuật, không nhận biết Phật chê cười cũng là bình thường. Phật chê cười? Đây là Phật chê cười sao? Hoa Âm Thúy mở to hai mắt. Phải. Loại này khi nở hoa, lông lá phiền phức, tuyết trắng lửa đỏ, sắc hương câu Mỹ, nên có danh này. Cảnh Nguyên giống như nàng thật sự không hiểu, kiên nhẫn giải thích. Thì ra là thế. Nhưng cái này, cùng đệ tử có quan hệ gì đâu. Cảnh Nguyên nói, hoa sư muội đừng nóng vội, ta đã quên bổ sung một chút, hoa này có cái thực đặc biệt khác.
Sao?
Nguyễn nghe tường tận. Đó là đừng thấy nó chỉ là một hạt giống bình thường, kỳ thật có chứa lân quang, chỉ cần đụng chạm qua vật ấy, 7 ngày nội trong đêm tối da thịt đều sẽ sáng lên. Cảnh Nguyên nói xong vỗ vỗ tay, nguyên bản thượng quang điện rất sáng lập tức ám xuống, mà ở trong sắc ám, có 3 điểm lục quang mỏng manh, phân biệt đến từ Giang Dạ Bạch, Chu trưởng lão, cùng Hoa Âm Thúy. Hai vị trưởng lão phân biệt phát ra một tiếng gì. Cùng lúc đó, Cảnh Nguyên vỗ tay, làm ánh sáng trong điện trở lại, chiếu lên mặt Hoa Âm Thúy, một mảnh trắng bệnh. Cảnh Nguyên mỉm cười, hoa sư muội không biết, ngươi lại không có tiếp xúc qua vật ấy, như thế nào trên tay cũng phát sáng.
Ta Hoa Âm Thúy vội vàng nhìn Chu trưởng lão, xem hạt giống trong tay hắn, lại nhìn xem tay mình, không có khả năng không có khả năng.
Ánh sáng này không phải. Ánh sáng này không phải. Phát sáng ngay tại trên tay ngươi, ngươi còn muốn chống chế.
Thanh âm Cảnh Nguyên lập tức bén nhọn lên.
Hoa Âm Thúy thét to, là có người giá họa cho ta.
Không có khả năng. Hạt giống Phật chê cười căn bản sẽ không sáng lên, trên tay ta làm sao có thể thanh âm của nàng đông im bặt.
Ba vị trưởng lão trên mặt lộ ra thần sắc phẫn nộ.
Mà Cảnh Nguyên cũng là nở nụ cười, cười ôn nhu ôn tồn cùng ôn nhuận, ha, hạt giống Phật chê cười nguyên lai sẽ không sáng lên a.
Hoa sư muội, ngươi hiểu được.
Thật nhiều đấy.
Giang Dạ Bạch nhịn không được phì một tiếng cười ra.
Vừa rồi khi Cảnh Nguyên nói hạt giống sẽ sáng lên, nàng còn nhỏ nhỏ, tiểu nhân, kinh ngạc một chút. Trên thế giới còn có hạt giống thần kỳ như vậy.
Nguyên lai không phải hạt giống sáng lên, là hắn bố trí cạm bẫy làm cho người ta nhảy vào.
Hoa Âm Túy thực xui xẻo, gặp được đối thủ loại này.
Dù cho hành động thế nào, cũng hoàn toàn vô dụng a.
Nàng càng phát ra ý tưởng sâu sắc tuyệt đối không thể đắc tội người này.
Mà bên kia, Hoa Âm Túy cũng biết mình trúng kế, hé ra mặt cười từ trắng đến đen, lại từ đen chuyển đỏ, tê thanh nói, ngươi dám ám hại ta.
Nói xong liền hướng Cảnh Nguyên đánh tới.
Cảnh Nguyên dễ dàng liền chế trụ tay cổ tay nàng, từ từ nói, đâu có, làm sao so được với sư muội ngươi đem hoa này trồng ở trong phòng ta để ám đây.
Mặt Hoa Âm Thúy trướng đỏ bừng, không biết là tức giận hay là xấu hổ.
Cảnh Nguyên đột nhiên biểu tình biến đổi, ngữ tốc cực nhanh nói, ngươi muốn hại ta còn chưa tính, vì sao còn muốn hại Giang sư muội?
Cái gì?
Ngươi ở trong phòng ta gieo xuống độc hoa này không tính, còn mê loạn hồn trí Giang sư muội làm cho nàng đến phía sau núi giúp ngươi trồng thư. Sau sự tình bại lộ còn tại trên người nàng buộc tảng đá lớn muốn dồn nàng vào chỗ chết, ngươi làm nhiều như vậy, cũng không sợ báo ứng sao?
Hắn hỏi vừa vội lại mau, trong thanh âm trầm thấp mang theo lực lượng của thần mê hoặc lòng người, giống như chỉ cần từ trong miệng hắn nói ra, chính là sự thật, đáng thương Hoa Âm Thúy ở chuyện hạt giống bại lộ lại là trột dạ lại là bối rối, đến lúc này, mắt thấy hắt một chậu nước bẩn hướng trên người nàng, cũng là nửa điểm lực phản bác đều không có.
Ta,
ngươi thân là thuộc sơn đệ tử. Lại tận tâm làm ra chuyện tình ám muội gà chó không bằng, không tu luyện cho tốt, lại theo bảng môn tà đạo, ngươi đến tột cùng giáp tâm ra sao, lại là có mục đích gì?
Nói, vì sao gieo Phật chê cười đối với ta?
Ta chỉ là...
Nói, ngươi vì sao muốn hại ta cùng Giang sư muội?
Ta không phải cái kia.
Nói, ngươi còn có bí mật khác không thể cho ai biết sao?
Không có.
Cảnh Nguyên mỗi một câu hỏi, liền tiến lên phía trước thêm một bước. Hoa Âm Thúy liền không thể không lùi từng bước. Như thế một kẻ tiến một kẻ lui, ngược lại có vẻ Hoa Âm Thúy càng thêm hết đường chối cãi.
Giang Dạ Bạch ở một bên che ánh mắt, không đành lòng lại nhìn.
Cảnh Nguyên quá độc ác.
Hắn mỗi câu đều phân hai nửa ý tứ, nửa câu đầu khẳng định là vu oan Hoa Âm Thúy sai xử nàng đi trộm thiên thư, nửa câu sau còn lại là Hoa Âm Thúy đối với hắn dùng xuân dược.
Mà Hoa Âm Thúy rõ ràng trả lời là nửa câu sau, nhưng người ở bên nghe tới, giống như chính là nàng đã cam chịu nửa câu đầu.
Kỹ xảo hỏi cao minh như thế, cho dù là đối chất nhau, đương sự nửa điểm phản kháng cũng không thể có a.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, gì thật đáng sợ.
Ta muốn đổi nơi đăng văn.
Một giúp kẻ xấu làm ác.
Có nguyên cái điển cố nhưng ta lười a.
Hai ban đầu thất tinh trận có 7 người, thiếu mất thiển minh còn 6 nên gọi là lục tinh.
Chương 36, hang hổ.
Hoa Âm Túy lại cũng không phải kẻ tầm thường, lập tức nhận ra Cảnh Nguyên đây là tiến thêm một bước ám hại nàng, vì thế chuyển hướng Chu trưởng lão. Giọng the thế nói, trưởng lão ta muốn từ từ nói.
Ta muốn một cơ hội từ từ giải thích.
Chu trưởng lão mặt âm trầm hẽ ra, cười lạnh nói, từ từ giải thích.
Đi, người tới, đem nàng đến trong động phản tư, chờ chúng ta qua ngày 9 tháng 9 nói sau.
Thế nào, còn có 3 ngày, thời gian đủ lâu để giải thích chứ?
Giang Dạ Bạch kinh ngạc một chút, sao lại thế này? không quyết định thật nhanh đem sự tình triệt để điều tra xong, ngược lại muốn tha vài ngày. Bên hai nghe Cảnh Nguyên lập tức tỏ thái độ nói, như thế rất tốt. Đột nhiên ánh mắt hướng đến nàng, Giang sư muội mặc dù có nỗi khổ khác, nhưng phạm vào điều luật xâm phạm cấm địa, cũng nên vào động phản tư tu tỉnh lại cho tốt. Để qua ngày mùng 9 điều tra rõ chân tướng lại định đoạt sau. Chu trưởng lão môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn phản đối, nhưng đại trưởng lão đã ở một bên vỗ bàn, cũng tốt. Liền làm như vậy, Lưu Băng tiến vào. Sau khi Lưu Băng tiến vào, nghe lệnh đem Hoa Âm Túy cùng Giang Dạ Bạch giải đi. Đương nhiên, trước đó vẫn là Chu trưởng lão phân biệt khóa pháp thuật các nàng. Giang Dạ Bạch nghe nhị trưởng lão ở sau người thở dài, tân đệ tử năm nay, thật sự là một hai người, cũng không làm cho người ta bất lo. Đại trưởng lão đáp, đúng vậy. Bất quá nay trọng yếu nhất là đại hội vào ngày mùng 9, chuyện các nàng liền tạm thời từ từ giải quyết. Giang Dạ Bạch liếc cái xem thường, bọn họ giống như đều đã muốn quên, nàng mới là cùng đại kế vá trời có liên hệ mật thiết, thiên đồ a. Lưu Băng đưa các nàng đến động phản tư. Lúc này, là động phản tư thật sự, mà không phải cái loại ảo cảnh lần trước biến ra. Nhưng làm Giang Dạ Bạch thất vọng là, trừ bỏ không có nước dọn từ thạch lũ, cái khác đều giống nhau như lúc. Hơn nữa cũng không có cái gì ngăn gian, ở nơi lớn như vậy đem nàng cùng Hoa Âm Túy nhốt cùng nhau. Tuy nói nay hai người cũng không có khả năng dùng pháp lực, nhưng nếu đánh lên tún tóc bạc thai cào mặt cái gì cũng là thực đáng sợ a. Giang Dạ Bạch cố gắng rụt lui vào góc tường, ý đồ làm nhạt cảm giác mình tồn tại. Như cố tình, ánh mắt Hoa Âm Túy như đao phi lại đây, có phải ngươi hay không? Cái gì? Là ngươi mật báo cho trưởng lão bọn họ đúng hay không? Không chỉ ánh mắt, ngay cả người bắt đầu bước lại đây. Giang Dạ Bạch vội vàng phủ nhận, không phải a Hoa, a không, Hoa sư tỷ, a không, Hoa sư muội, ta làm sao có thể biết ngươi ở trong phòng Cảnh Nguyên sư huynh gieo cái kia gọi là gì nhỉ? Phật chê cười, phải. Ta hoàn toàn không biết ta. Không phải so hành động sao? Nàng cũng có thể. Giang Dạ Bạch trong lòng âm thầm nổi giận với chính mình. Hoa Âm Túy cũng là cười lạnh. Ta trồng hoa rõ ràng khi hắn ra ngoài, phòng trong lại chỉ có một mình ngươi, không phải ngươi, còn có thể là ai? Ta. Giang Dạ Bạch mở to hai mắt chỉ vào cái mũi của mình, ta lúc ấy ở trong phòng hắn. Kỳ thật Hoa Âm Túy hỏi vấn đề này thực có huyền cơ, nếu nàng cứ tư duy theo quán tính trả lời ta lúc ấy ngất đi rồi a làm sao có thể thấy ngươi trồng hoa? Vậy xong đời. Bởi vì Hoa Âm Túy cũng không có nói là thừa dịp nàng hôn mê bất tỉnh trồng hoa. Cho nên, cố tình hay vô ý, nàng đều không nên biết là khi nào thì trồng hoa. Quả nhiên, một lát sau khi Giang Dạ Bạch biểu đạt chính mình cũng không biết, ánh mắt Hoa Âm Túy nheo lại, từ trong khỏe mắt chừng nàng trong chốc lát, buông tha cho đề tài này, mà là lạnh lùng nói, Cảnh Nguyên nói ta xuống tay hại ngươi lại là chuyện gì xảy ra. Ai nha, việc này ta cũng không biết. Giang Dạ Bạch dậm chân, ta êm đẹp ở trong phòng, đột nhiên có người từ sau lưng gõ ta một cái, làm ta hôn mê, chờ khi ta tỉnh lại, liền thấy ở mức đứng ở giữa bích đàm. Bên cạnh còn có tảng đá lớn. Cảnh Nguyên sư huynh nói ta bị người cột vào tảng đá lớn dìm trong đàm, may mắn hắn đi ngang qua, đã cứu ta gì đó. Ngươi nói một chút xem là chuyện gì xảy ra a? Ta đến bây giờ còn như lọt vào trong sương mù cái gì cũng chưa hiểu được đâu. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Đây là kế hoạch của Cảnh Nguyên, bước thứ ba. Tìm Hoa Âm Túy rằng co, hôm đó sẽ không có kết quả gì. Hắn nói như thế. Mà nàng không rõ, vì sao? Bởi vì Hoa Âm Túy sẽ không thừa nhận, mà chúng ta lại không có căn cứ chính xác thiết thực có thể chứng minh, còn có một chút chính yếu, Vu Hoan chính là Vu Hoan, chuyện Vu Hoan vĩnh viễn sẽ không phải sự thật. Đại ca, nguyên lai ngươi cũng biết điểm này a? Bằng vào chúng ta mà nói, là không đủ, cho nên, muốn cho chính nàng nói. Nàng cũng không phải kẻ ngốc, làm sao có thể nói chính mình. Cho nên ta sẽ tìm một cơ hội đem ngươi cùng Hoa Âm Túy ở cùng một chỗ, ngươi sẽ nhân cơ hội làm cho nàng nhiều lời. Khi Cảnh Nguyên nói lời này, biểu tình có chút suy nghĩ, thoạt nhìn có điểm ngưng trọng cùng bi thương, ta cảm thấy, người này tất không đơn giản, sau lưng khẳng định có mưu đồ khác. Còn dùng ảo thuật. Cảnh Nguyên nở nụ cười, kỹ xảo dùng quá một lần, trên cơ bản sẽ mất tác dụng. Vì thế nàng chỉ có thể đỏ mặt. Cứ như vậy, sự tình hoàn toàn đúng như ban đầu Cảnh Nguyên an bày. Hiện tại nàng cùng Hoa Âm Túy quả thực bị nhốt cùng nhau, vẫn là Hoa Âm Túy chủ động tìm đến nàng nói chuyện, kể từ đó, tạo thành cạm bẫy làm cho vị tỷ tỷ này không thể nào nói nổi. Giang Dạ Bạch lộ ra mặt biểu tình đỏ hồng xấu hổ, nhẹ nhàng hỏi, cái kia? Hoa sư muội, ta nghe trưởng lão nói, cái kia, Phật chê cười, cái kia. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Thấy nàng ấp á ấp úng, Hoa Âm Túy rõ ràng bắt đầu không kiên nhẫn. Ngươi có phải hay không thích Cảnh Nguyên sư mình? Nàng tún góc áo hỏi. Hoa Âm Túy đáp lại là một tiếng cười lạnh. Giang Dạ Bạch lấy ánh mắt khiếp sợ liếc nàng, không, không thích sao? Vậy vì sao đối hắn dùng cái kia, cái loại vật này? Hoa Âm Túy cắn môi dưới, trong ánh mắt hiện lên gì đó thực phức tạp, nhưng rất nhanh chuyển thành băng hàn, liên quan gì ngươi? Ôi chao! Đừng nói hắn là vị hôn phu trước của ngươi, cho dù đang là vị hôn phu của ngươi, hai người các ngươi còn chưa thành thân, ta đối với hắn nghĩ như thế nào, đều không quan hệ với ngươi. Giang Dạ Bạch sáng lên cảnh báo trong lòng, kinh ngạc nhìn nàng. Mà Hoa Âm Túy không nói cái gì nữa, cũng đi đến khắp trong ngõ ngách, dựa vào tường ngồi xuống, có vẻ thực mỏi mệt. Giang Dạ Bạch lần đầu tiên thực đánh giá nàng cẩn thận. Tuy rằng ngày đó lên thuyền liền cảm thấy nàng xinh đẹp, nhưng thẳng đến giờ phút này, mới ý thức được, Hoa Âm Túy thật là một mỹ nhân. Mặt thon dài mắt nhỏ, mũi thẳng, môi đỏ như son, vô luận nhìn từ góc độ nào đều hé ra khuôn mặt không tì vết, càng chưa nói tới dáng người đẹp, ngực ra ngực, eo ra eo, chân dài ra chân dài. Đây là chân chính nữ nhân đẹp trên định nghĩa. Một đại mỹ nhân như vậy, vì sao muốn tới Thục Sơn tu chân? Hơn nữa mỹ nhân như vậy, hẳn là nhân vật bất động thanh sắc tùy ý cười một cái các nam nhân tranh cướp vây quanh đi lên hiến ân cần, như thế nào còn biểu hiện ra cái nhìn trông mong đối mỹ nam thèm nhỏ dãi, khiến cho giống kẻ háo sắc. Càng nghĩa sâu, càng cảm thấy Cảnh Nguyên nói rất đúng, người này phức tạp, chỉ sợ còn hơn Ngôn Sư Thải. Không được, nàng còn phải tiếp tục tìm tòi trước khi hành động, xâm nhập đảo móc. Giang Dạ Bạch nhìn Hoa Âm Túy trên váy thêu hoa, mỉm cười nói, ngươi thực thích hoa đảo. Hoa Âm Túy ánh mắt rơi xuống trên váy mình, biểu tình ôn nhu chút, ừ. Hoa đào này thêu thật đẹp, cùng tên của ngươi thực xứng, Hoa Âm Túy, Hoa Âm Túy, Hoa Âm dưới tảng cây túy mỹ nhân một. Hoa Âm Túy khó được một chút nở nụ cười, ta tự mình thêu. Giang Dạ Bạch kinh ngạc, a, nữ hồng hai của ngươi thật tốt. Nàng không phải khoa trương, hoa đào kia thêu châm châm dày đặc, trông rất sống động, chỉ sợ ngay cả nàng cũng thêu không đến loại trình độ này. Hoa Âm Túy càng có chút cao hứng, nhẹ nhàng vuốt ve góc váy, ánh mắt lộ ra sắc ôn nhu. Ngươi yên tâm, ta tin tưởng tuyệt đối không phải hoa sư mọi ngươi làm hại ta, chờ qua mùng 9, sau khi điều tra rõ sự tình chúng ta có thể đi ra ngoài, đến lúc đó, ta còn muốn tự mình hướng ngươi lãnh giáo thêu hoa. Mẹ ta sắp đại thọ, ta cũng nghĩ thêu cho người bộ quần áo. Mặt Hoa Âm Túy lập tức cảm đạm xuống, ánh mắt chớp động có chút suy nghĩ, cuối cùng tự rêu cười cười, nào có dễ dàng như vậy có thể đi ra ngoài. Ai? Vì sao? Chúng ta cũng không phạm sai lầm lớn gì a. Hoa Âm Túy nhìn nàng, hồi lâu, nhẹ nhàng thở dài, không biết thực hạnh phúc. Giang Dạ Bạch còn muốn hỏi lại, cửa động đột nhiên mở, Chu trưởng lao đi đến, mang theo một cái giỏ, hướng nàng hì hì cười, tiểu dạ dạ, có đói bụng không? Nàng nhất thời nghe thấy được mùi đồ ăn. Quả nhiên, Chu trưởng lao đem giỏ để tới trước mặt nàng, xốc vải che lên, bên trong tất cả đều là đồ ăn. Ta biết ngươi hiện tại không thể dùng pháp thuật rất khó chịu, lại luôn luôn ăn quán, cho nên đặc biệt đem theo đồ ăn đến. Không biết ngươi thích ăn cái gì, cho nên tùy tùy tiện liền chọn 100 món ăn. Giang Dạ Bạch rung động, 100 món ăn còn gọi tùy tiện a. Giỏ kia nhìn rất nhỏ, nhưng Chu trưởng lao lấy đồ ăn một đĩa tiếp một đĩa ra bên ngoài, đúng là không thiếu chút nào. Cuối cùng tràn đầy xung quanh, quả nhiên có 100 món. Nhìn qua thịt dê đã có 13 loại, cái gì Thiên Sơn Lai Khách, Tây Vực Tương Dương, chân dê nướng dầu, tức xào Dương Bảo, hồng mai Dương Phương, thịt tươi nấu nhừ, thịt dê tẩm bột chiên giòn, thịt dê vong tịch trúc v.v. Đối với vị Chu trưởng lão cùng mẫu thân mình có chút liên quan này, không biết sao Giang Dạ Bạch cảm thấy đặc biệt thân thiết, hắn đưa tới, nàng liền ăn, huống chi, nàng quả thật là đói bụng. Lúc này không chút nào khách khí bắt đầu ăn nhiều. Vừa ăn còn tiếp đón Hoa Âm Túy, hoa sư muội, ngươi không ăn một chút. Hoa Âm Túy nhìn đồ ăn, hừ một tiếng, lạnh lùng quay mặt đi. Giang Dạ Bạch trong lòng biết nàng là cảm thấy trưởng lão bất công cho nên trong lòng không thoải mái, chính mình có ý tốt, kết quả nhận lấy mất mặt, đành phải yên lặng túi đầu ăn, không dám lại đi đáp lời. Hoa Âm Túy run run cắn môi, khoe mắt có điểm hồng, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói, yên lặng cầm lấy chiếc đũa cũng theo ăn. Giang Dạ Bạch cũng ngượng ngùng ăn, làm cho Chu trưởng lão nhìn, vội hỏi: Sư thúc ngươi cũng ăn chút đi. Ha ha, ta không cần đâu. Giang Dạ Bạch thế này mới nhớ đến, phải rồi, hắn là tiên nhân đắc đạo, không cần ăn cái gì. Nếu không thể tiếp đón cùng nhau ăn cơm, chỉ có thể tiếp đón cùng nhau nói chuyện phiếm, vì thế mà bắt đầu tìm đề tài. Sư thúc, ngày kia sau khi khai hội xong, chúng ta có thể ra ngoài sao? Việc này, phải đợi điều tra rõ đến tột cùng là ai hại ngươi. Sư thúc ngươi nhất định phải điều tra rõ, giúp ta cùng hoa sư muội trong sạch ra. Chu trưởng lão liếc nhìn Hoa Âm Túy một cái, thản nhiên ừ một tiếng. Đột nhiên lại hỏi, đúng rồi tiểu dạ dạ, ngươi thực không thấy rõ là ai đã hại ngươi sao? Giang Dạ Bạch lắc đầu. Vậy ngươi vì sao cho chúng ta xem hạt giống Phật chê cười? Ta lúc ấy là nghe thấy mùi của nó sau đó ngất xỉu đi. Chu trưởng lão chân mày cau lại, hắn luôn luôn đều là cười tủm tỉm, giờ phút này không cười, thoạt nhìn ngược lại có vẻ rất là đứng đắn, giống tiên nhân đắc đạo chân chính. Sư thúc, trong cấm địa phía sau núi có cái gì giá trị, đối phương tiêu phí tâm cơ như thế, hãm hại ta lại hãm hại Hoa sư muội, muốn có được. Chu trưởng lao ánh mắt chợt lóe, lại ha ha nở nụ cười, còn có cái gì, đơn giản là vô cực thiên thư thôi. Vô cực thiên thư, rốt cuộc là cái gì? Có phải quyển sách từ trên người Cảnh Nguyên sư huynh ta đụng đến trong ảo cảnh lúc trước? Chu trưởng lao có chút xuất thần, ánh mắt không có tiêu cự đưa đến một bên trên vách núi đá, thanh âm sâu kín, vô cực thiên thư, là một hứa hẹn. Giang Dạ Bạch trong lòng cách một tiếng. Một người đẹp say dưới bóng hoa ba. Hai nữ hồng, chỉ việc theo thừa. Chương 37, ăn thịt người. Hứa hẹn cái gì? Ha ha, có chút phức tạp, hiện tại nói không rõ ràng, tóm lại, nếu không có vật này, Thục Sơn sẽ có phiền toái lớn. Chu trưởng lao nói tới đây, thần sắc có điểm trầm trọng, tựa hồ không muốn nói chuyện nhiều, xoay người cầm lấy giỏ nói, tốt lắm, các ngươi từ từ ăn đi, ta có dịp lại đến gặp các ngươi. Giang Dạ Bạch vội vàng đưa hắn tới cửa động, bạch quang chợt lóe, thân ảnh Chu trưởng lão liền biến mất. Nàng xoay người tiếp tục ăn, chỉ chốc lát sau liền đem đồ ăn trước mặt mình hoàn toàn ăn sạch, bụng vẫn là chưa ăn no, liền kìm lòng không đậu hướng ánh mắt nhẹ nhàng qua trước mặt Hoa Âm Thúy. Nàng lặng lẽ đi lấn tới trước từng bước, lại lấn từng bước, mắt thấy sắp đến món khoai chuẩn bị sườn cách nàng gần nhất, Hoa Âm Thúy hừ một tiếng thật mạnh. Giang Dạ Bạch ngượng ngùng bắt tay thu về bên hông, hướng nàng cười lấy lòng. Hoa Âm Thúy liếc mắt chừng nàng một cái, đơn giản đem 5 miếng sườn còn lại trên bàn toàn bộ nhét vào miệng. Giang Dạ Bạch nghĩ, đây là sẽ không chia cho nàng. Quên đi, dù sao có thể ăn đến 97 món, cũng là kiếm được rồi. Nàng chán đến chết bắt đầu thu dọn đĩa, nhất tể đôi một xếp chồng lên nhau. Hoa Âm Thúy lang thôn hổ yết đem đầy miệng sườn nuốt xuống, không cẩn thận bị nghẹn, liều mạng ho khan. Giang Dạ Bạch thân thiết hỏi, người không sao chứ? Nguyên vốn tưởng rằng chỉ là bình thường nghẹn, ho khan vài cái thì tốt rồi, kết quả Hoa Âm Thúy càng ho càng nhiều. Làm khuôn mặt trướng đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn ánh mắt của nàng cũng đột nhiên trở nên thực tàn ác hung dữ. Ngươi! Làm sao vậy? Giang Dạ Bạch vừa sợ hãi hỏi một câu, Hoa Âm Túy liền vội lại gần, một phen bóp chặt cổ của nàng, nhổ ra. Ai? Cái gì? Đem đồ ăn nhổ ra. Hoa Âm Túy quát, khu khu, ngươi dựa vào cái gì ăn đồ ăn Chu trưởng lao đưa tới. Phun cho ta, nhổ ra. Giang Dạ Bạch trong lòng khó hiểu. Đại tỷ! Rõ ràng là ngươi thơm lây của ta mới có thể được ăn được không? Nhưng nàng không dám cãi lại, bởi vì trên cổ đôi tay kia càng nắm càng chặt, chuyện tình tệ nhất quả nhiên đã xảy ra. Tuy rằng không có pháp lực, nhưng khí lực của Hoa Âm Thúy vẫn lớn kinh người, đặt ở trên người nàng, hai tay tựa như cái kìm chặt chẽ kẹp cổ nàng cảm thấy sắp không hít thở được. Thả, vung. Đi chết đi, đi chết đi. Khu khu, ngươi, nữ nhân này mau chết đi cho ta. Cứu, cứu mạng. Giang Dạ Bạch yếu đuối kêu cứu. Tầm mắt bắt đầu biến thành màu đen, mà đúng lúc này, Hoa Âm Thúy bỗng nhiên buông lỏng tay ra. Không khí mới mẻ nhất thời tiến vào xoang mũi, được cứu rồi. Giang Dạ Bạch vội ôm cổ trốn được một bên, hít thở từng ngụm nhìn Hoa Âm Thúy, kinh thần một chưa định. Hoa Âm Thúy mở mịt nhìn tay mình, phát ốc, bỗng nhiên vừa ngoan độc liếc mắt chừng nàng một cái, dọa Giang Dạ Bạch run rẩy. May mắn cũng không có bước tiếp theo, Hoa Âm Thúy xoay người đến góc sáng sủa ôm đầu gối ngủ. Trong động phản tư im ắng, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở lẫn nhau. Vội vàng sao động mà ngắn ngủi, qua một hồi lâu, mới chậm rãi bình ổn xuống. Giang Dạ Bạch nghĩ, xem ra vị tỷ tỷ này hoàn toàn phát điên rồi. Thật sự là, đột nhiên xảy ra như vậy, rất kinh tủng hay. Nàng nghĩ đến sự tình dừng ở đây, liền mơ mơ màng màng ngủ. Kết quả ngủ thẳng một lúc, cái loại cảm giác hít thở không thông lại tới nữa, nàng bối rối mở to mắt, phát hiện Hoa Âm Thúy hai mắt đỏ ngầu, không biết từ khi nào lại qua bóp cổ nàng. Giang Dạ Bạch vội vàng dùng chân đá. Lại bị nàng gắt gao áp ở dưới mặt đất, không thể động đậy. Hơn nữa lần này càng thêm không xong, còn không phát được thanh âm. Cứu mạng A, Cảnh Nguyên sư huynh. Nàng trong lòng kêu rên. Đều do Cảnh Nguyên không tốt. Không nên để nàng vào hang hổ cái gì, giờ thì hay rồi, chưa bắt được hổ, mạng nhỏ của mình đã sắp bay. Tầm mắt lại lần nữa biến thành đen, ngay tại khi nàng sắp hôn mê, Hoa Âm Thúy đột nhiên lại buông tay, thối lui đến một bên. Giang Dạ Bạch lúc này muốn mắng nhưng khí lực của nàng không đủ. Chỉ có thể nằm trên mặt đất thở dốc. Hoa Âm Thúy có vẻ có chút mờ mịt, lại có chút tức giận, cuối cùng vẫn là lấy lạnh lùng căm tức chấm dứt, xoay người đi ngủ. Giang Dạ Bạch cũng hoàn toàn không ngủ được. Nàng mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Hoa Âm Thúy, đề phòng nàng lại nổi điên xuống tay với mình. Trong động phản tư không biết được ngày đêm thay đổi, bởi vậy cũng không rõ ràng về thời gian. Như thế cũng không biết trải qua bao lâu, Hoa Âm Thúy trong lúc ngủ mơ đột nhiên lăn lộn một cái đứng dậy, xông đến hướng nàng. Đến đây lại tới nữa. Giang Dạ Bạch vội vàng né tránh. Hoa Âm Túy vồ vào khoảng không, té ngã trên đất. Giang Dạ Bạch sợ nàng đứng dậy gây bất lợi với mình, lập tức một cước dẫm lên, cả người cũng đè ép lên theo. Hoa Âm Túy cả giận nói, vung, vung, không. Ngươi vì sao muốn giết ta? Bởi vì ngươi ăn của ta. Đó vốn chính là Chu trưởng lão cho ta được không? Hơn nữa sau đấy ta cũng không cướp được a. Nàng hết nói nổi. Cứ nhiên là nguyên nhân đơn thuần như vậy. Dù sao ngươi nhất định phải chết. Hoa Âm Túy liều mạng dãy rủa. Khí lực của nàng lớn hơn so với Giang Dạ Bạch, bởi vậy không lâu sau, liền dậy ra, một lần nữa hướng Giang Dạ Bạch xông lại. Giang Dạ Bạch lúc này không thể lại có may mắn tránh đi, bị nàng lật lại, chờ khi phục hồi tinh thần lại, cổ lại bị bóp chặt. Nàng mơ mơ hồ hồ nghĩ, quá tam ba bận, xem ra lần này là thật sẽ chết tại đây trong tay. Không được, dựa vào cái gì nàng phải chết? Nhưng lại chết không minh bạch như vậy. Một ý nghĩ vừa lóe, trong lòng đột nhiên dâng lên một cô ý niệm, pháp thuật bị Chu trưởng lão khóa lại giống như nháy mắt đột phá giam cầm, dâng lên mà ra, thân thể theo bản năng liền hành động đáp lại sự uy hiếp của cái chết. Doạn! Giống như vải vóc hoàn toàn xé mở. Giống như nước sông nháy mắt khô cạn. Trước mặt, Hoa Âm Túy đột nhiên biến thành tờ giấy. Trên mặt nàng có biểu tình sợ hãi đến mức tận cùng, bất quá nháy mắt, ánh sáng trong mắt liền tiêu thất, nhẹ bay bay hướng xuống dưới bụng Giang Dạ Bạch. Giang Dạ Bạch phát ra một tiếng thét chói tai, vội vàng hất nàng ta sang một bên, thế này mới ý thức được đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Một người sống sờ sờ, ngay tại trước mặt nàng, biến thành trang giấy như vậy. Nói cách khác, Hoa Âm Túy bị nàng ăn rồi. A a a a. Giang Dạ Bạch tiếp tục thét chói tai, việc này không phải sự thật, việc này không phải sự thật. Tuy rằng vô số lần nàng đều nghĩ muốn ăn thịt người, nhưng trời đất chứng giám, nàng chưa bao giờ thật tình muốn ăn ai cả. Không phải nàng ăn, không phải nàng ăn. Giang Dạ Bạch nhìn một thức ba di thể Hoa Âm Túy bên ngoài, cả người run run, chỉ cảm thấy tận thế cũng không quá như thế. Lúc này cửa động phản tư đột nhiên mở, bóng áo tím quen thuộc đồng thời ánh vào mi mắt, thân thể của nàng đã tự phát hướng người tới xông đến, cứu, cứu cứu ta, Cảnh Nguyên sư huynh. Cứu cứu ta. Người tới đúng là Cảnh Nguyên. Hắn thuận thế ôm Giang Dạ Bạch. Cảm ứng được hơi thở quen thuộc, thân thể ấm áp, nước mắt Giang Dạ Bạch lập tức liền chảy xuống, răng nanh khanh khách run lên, khóc không thành tiếng, sư huynh. Nàng, nàng. Ta không phải cố ý ăn. Cảnh Nguyên vỗ nhẹ bả vai của nàng, không có việc gì, ta đến đây. Ngắn ngủn 6 chữ, lại như là chú ngữ thần kỳ nhất trên thế giới, nước mắt Giang Dạ Bạch lập tức liền dừng lại, nàng ở trong lòng hắn ngẩng đầu. Trên mặt Cảnh Nguyên có biểu tình chấn định mãi mãi không thay đổi, bởi vì chấn định, cho nên làm cho người ta an tâm. Hắn hướng Hoa Âm Túy đi qua. Giang Dạ Bạch trong lòng căng thẳng, vội vàng trốn phía sau hắn, không đành lòng lại nhìn. Mà Cảnh Nguyên đã ngồi xuống, cẩn thận đem người giấy lên kiểm tra một phen. Ta ăn nàng. Một thanh âm ở trong đầu Giang Dạ Bạch không ngừng xoay quanh, ta ăn thịt người. Ta ăn thịt người. Giang Dạ Bạch, ngươi ăn thịt người. Thần A. Nàng nhân xấu hổ mà che mặt mình, cảm thấy một loại tuyệt vọng tự đáy lòng. Loại tuyệt vọng này, người không tự mình trải qua, vĩnh viễn sẽ không minh bạch. Nếu mẫu thân biết. Trong lúc nhất thời, trong đầu hiện lên khuôn mặt mẫu thân phẫn nộ thất vọng sợ hãi, Giang Dạ Bạch càng nghĩ lung tung. Cảnh Nguyên đột nhiên trở lại, cầm tay nàng. Trên tay ấm áp, đồng thời tâm bảng hoàng giống như cũng ấm áp lên. Giang Dạ Bạch run rẩy dương mắt, thấy môi Cảnh Nguyên nhẹ nhàng mở ra, nói ba chữ. Nàng có điểm mộng mị, lại cảm thấy mình nghĩ sai rồi, hốt hoảng không biết thân đang ở nơi nào. Vì thế Cảnh Nguyên nắm tay nàng, lại nắm thật chặt, lặp lại một lần. Thế này, nghe rõ rồi chứ, hắn nói là, theo ta đi. Đi. Đi đâu? Nàng có chút mờ mịt, lại có chút nghi hoặc, còn có chút hồn bay lên trời, ngay cả đầu óc cũng trở nên thực cứng ngắc. Bất quá cũng là, gây họa lớn như vậy, là nên chạy thoát thân. Không trốn, chờ các trưởng lão đến xử phạt sao? Tuy rằng là bị bước lên núi, tuy rằng đối với tu chân thành tiên như trước không có gì hứng thú, đã có thể ly khai như vậy, tâm bắt đầu nhộn nhạo, khó chịu ngay cả chính nàng cũng sợ hãi. Có thể trốn chạy đi đâu đây? Mình chẳng qua là một phàm nhân, làm sao thoát được các trưởng lão đuổi bắt? Huống chi, còn làm phiền Hà Cảnh Nguyên. Giang Dạ Bạch nước mắt lưng trong nước mắt, nhìn nam nhân nắm tay nàng, sống lưng của hắn vẫn thẳng, cước bộ của hắn cũng tuyệt không hốt hoảng chút nào, hắn tựa hồ vô luận bất cứ lúc nào thoạt nhìn, cũng luôn chấn định bình tĩnh như thế. Cũng phải, từ y đệ tử của Thục Sơn tiền đồ như gấm, cao độ trưởng lão vô cùng coi trọng. Mình, thật muốn kéo một người như vậy xuống nước sao? Giang Dạ Bạch đống nhiên bám trụ hắn, không chịu đi nữa. Cảnh Nguyên quay đầu, quả nhiên kinh ngạc, làm sao vậy? Giang Dạ Bạch cắn cắn môi, vô cùng gian nan mở miệng nói, ta không thể liên lụy ngươi.
Hử?
Cảnh Nguyên hơi nhướng mi. Ta ăn thịt người, ta tuy rằng hiện tại thực sợ hãi, nhưng ta biết ta không thể cứ như vậy mà đi, ta muốn cho các trưởng lão một lời giải thích, cũng muốn cho mọi người trong nhà Hoa sư muội một cái công đạo. Cho nên, sư huynh, ta không thể trốn. Nàng nghẹn ngào, nắm chặt tay hắn, như là cầm lấy vật cuối cùng có thể dựa vào, ta càng không thể liên lụy sư huynh ngươi, ngươi nếu hiện tại một mình thả ta, ngày khác các trưởng lão truy cứu đến, sẽ làm tổn hại danh dự của ngươi. Ta không thể hại người hại mình, càng hại ngươi. Sau khi thật vất vả nói ra những lời này, Giang Dạ Bạch thở sâu, dùng một loại tâm tình tráng sĩ chặt tay bi tráng từng chữ trầm giọng nói, cho nên, ta không đi. Ta muốn lưu lại, gánh vác hậu quả này. Cảnh Nguyên lặng lặng nhìn nàng. Con ngươi của hắn là màu đen rất thuần khiết, bởi vậy khi thâm trầm mở ra, liền tựa như viên ngọc đen tẩm trong nước, lại là sáng ngời, lại là tối đen, hoàn toàn nhìn không thấu biểu tình bên trong. Mà hắn hay dùng loại ánh mắt này giống như ánh sáng lắng đọng lại trăm ngàn năm, nhìn chăm chú vào nàng, thời gian thật dài. Giang Dạ Bạch trong lòng bất ổn, như là nhẹ nhàng vắt trên vách núi cao. Sau đó, Cảnh Nguyên liền nở nụ cười. Giờ này khắc này hắn cư nhiên còn có thể cười, Giang Dạ Bạch càng thêm bất an. Ngươi nghĩ rằng ta mang ngươi đi đâu? Cảnh Nguyên hỏi.
Hả?
Không phải bỏ trốn sao? Ánh mắt Cảnh Nguyên cong lên, ý cười sâu sắc thêm vài phần, ngươi vì sao không xoay người xem? Giang Dạ Bạch ngẩn ra, sau đó, chậm rãi xoay người, liền thấy rõ ràng vốn nên là nơi cửa động phản tư, đột nhiên cảnh tượng chuyển hoán, biến thành một tòa kiến trúc vô cùng cao lớn. Thượng, quăng, điện, bang. Có tiếng chuông ở trong đầu nàng kêu vang. Lại quay đầu, lọt vào trong tầm mắt, vẫn là Cảnh Nguyên kia trương ra khuôn mặt tươi cười, nhìn thế nào cũng thấy cười thử câm hiểm. Ta dẫn ngươi, tự nhiên là đến chịu phạt. Bỏ trốn. Ha ha, tiểu sư muội, thả ngươi chạy. Đối với ta có lợi ích gì? Ngươi là đánh giá mình quá cao, hay vẫn là xem nhẹ ta? Trong lúc nhất thời, sao bay lời trời? Trước khi sắp ngất xỉu đi, Cảnh Nguyên lại nói một câu, ngươi nghĩ xem giải thích với các trưởng lão như thế nào đi? Giang Dạ Bạch nghĩ, lúc nãy nàng chảy nước mắt cũng quá, cợt mờ nở, hèn a. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, Bắc Kinh lại xét đánh trời mưa. Quả nhiên từ lúc sửa lại tên này, Bắc Kinh liền trạng hướng không ngừng a. Hy vọng ngày mai trăm ngàn là trời nắng. Nếu là trời nắng, ta liền canh ba. Một kinh thần, kinh hoàng tinh thần. Hai kinh tủng sợ hãi, kinh dị. Ba một thước, xích, 10 tấc 0,23 m. A-i-u, ta rất thắc mắc, vậy cái thần y kia đâu rồi ba? Chương 38, ma vật. Có cái gì so với đang đầy ngập cảm động đống nhiên phát hiện nguyên lai là sự tình diễn ra càng thêm hề vải? Đáp án là, đầy ngập hề vải khi tiêu sái đến thượng quang điện rõ ràng phát hiện cư nhiên có vô số người đang chờ xử lý ngươi. Giang Dạ Bạch một chân đã muốn bước vào cửa điện, nhưng nhìn đến bên trong, hơn 1000 cái đầu người, chấn động cứng đơ tại chỗ, lại cũng vô pháp lúc đích. Hơn 1000 ánh mắt xoát 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 chuyển lại đây, nàng cảm thấy chính mình mới là một người giấy hàng thật giá thật. Cảnh Nguyên tiến lên bẩm báo nói, Giang Dạ Bạch đã đưa đến. Những người đó bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, có nói mấy câu truyền vào trong tai. Không thể nào. Chỉ là một con nhóc. Thấy thế nào cũng là bộ dáng hoàn toàn không có thực lực. Thật sự được không? Hắc hắc. Thục Sơn thật sự là hết người, ngay cả loại mặt hàng này cũng đẩy ra. Giang Dạ Bạch chuyển động con mắt, nhìn chung quanh những người này, ngây ngẩn nghĩ, nhiều người như vậy, Thượng Quang Điện làm thế nào chứa được. Xem ra Thượng Quang Điện tuy rằng đơn sơ, nhưng bên trong có càn khôn, giống dạ dày của nàng, vô luận bao nhiêu người cũng cất chứa được. Nghĩ đến dạ dày mình, nhớ tới bị mình không cẩn thận ăn hoa âm túy, Giang Dạ Bạch run rẩy một chút, bộ dáng khúm núm lo lắng hãi hùng của nàng, rơi vào trong mắt mọi người, càng thêm hèn mọn. Một nam tử trung niên thân hình bưu hãn, trên mặt có chồng râu, mặc kim tử đạo bào đứng lên, lớn tiếng nói, Tần trưởng lão, trừ ma không phải trò đùa, nàng này không hề có pháp lực, yếu đuối không chịu nổi, có thể nào đảm đương việc lớn. Bên cạnh lập tức có người tán thành, đúng vậy, nàng từ đầu đến chân có điểm nào giống tiên đồ. Loại non nước này, ta một ngón tay liền bóp chết, còn đối kháng ma tộc, hay nói dẫn sao? Tần trưởng lão cũng chính là đại trưởng lão đứng dậy, nâng nhẹ tay phất một cái tạo ra áp lực. Toàn bộ đại điện lập tức im lặng. Ánh mắt của hắn chậm rãi nhìn chung quanh một vòng, trong sắc mặt bình tĩnh, có loại uy nghiêm trời sinh. "Chư vị," Tần trưởng lão mở miệng nói, "Thiên đồ chính là thần ý chọn lựa, đều không phải là lão hủ địa đạt. Cho mời thần ý đi." Một cỗ xương trắng từ trên người Giang Dạ Bạch bay lên, ở không trung ngưng tụ hình dáng y phục, ở đây thật ra có rất nhiều người nhận ra nó, đều lộ ra vẻ cùng bái. Giang Dạ Bạch thế này mới nhớ tới, đúng vậy, mình có thần ý hộ thể. Nhưng mà khi hoa âm túy nhiều lần muốn bóp chết nàng, thần ý lại không đi ra bảo hộ nàng. Vì sao? Nàng một ngàn một vạn cái không rõ. Tần trưởng lao hướng thần ý chắp tay, cất cao giọng nói, thần quân lúc này, chư vị đều thấy. Là nó chọn Giang Dạ Bạch. Thần cơ tiên su ở bên hát đệm nói, quả thật, ta và phu thê Húc Dương cùng với ba vị trưởng lao thuộc sơn dắt tay triệu hồi thần quân ra. Lúc ấy thần quân quả thật lựa chọn vị Giang cô nương này. Đáng tiếc mọi người vẫn có nghi hoặc. Một người hỏi, vị cô nương này thoạt nhìn không có pháp lực gì. Đúng vậy. Quả thật ngay cả trúc cơ một cũng không đến tầng thứ hai. Nàng làm thế nào đi che thiên nhãn đối kháng đại quân ma tộc. Âm thanh nghi ngờ này dấy lên xôn xao. Thần cơ tiên su nhíu nhíu mày, nói, ta tin tưởng thiên mệnh đều có định sổ. Nếu thần quân lựa chọn vị cô nương này, nhất định có đạo lý của hắn. Lúc này phía đông bắc điện có một người đứng lên, mọi người chợt thấy trước mắt sáng ngời. Người này mày kiếm mắt sáng anh khí bức người, hơn nữa chiều cao nổi bật, mặc một thân bạch lam bảo, tựa như hạc giữa bầy gà. Nam tử cười cười nói, thần quân nghĩ như thế nào, chúng ta trực tiếp hỏi hắn đi. Thanh âm trong trẻo dễ nghe, càng thêm không ít cách biệt. Thần cơ tiên su nói, ngươi này không phải làm khó chúng ta sao. Thần quân sẽ không nói lời của nàng còn chưa hết, nam tử áo xanh phát ra một chiều, phía sau thần y đột nhiên xuất hiện một mảnh bạch mạc hai. Thoạt nhìn, cùng tài chất của thần y giống nhau như lúc, lóe ra vẻ sáng nhợt nhạt. Thần quân, đều không phải là chúng ta không tín nhiệm ngươi, bất quá đại sự trừ ma, vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Bất tài đến từ Nguyên Sơn, cả đời có một tuyệt kỹ, chính là có thể hỗ trợ dịch các loại ngôn ngữ. Bạch mạc phía sau ngươi, sẽ đem ý đồ của ngươi hiện ra văn tự. Chúng ta hiện tại cần hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi nếu nguyện ý, xin mời cho lời đáp lại. Người này bộ mặt anh tuấn, lại nho nhã lễ độ, nói một phen này. Mọi người đều thực tin phục. Thần y cũng không ngoại lệ, cong cổ áo, cùng lúc đó, trên bạch mạc phía sau nó hiện ra một chữ được. Nam tử áo lam chứng minh hắn quả thật có thể cho thần y nói, trong lúc nhất thời, trong điện vỗ tay sớm dậy. Nam tử áo lam cũng không kiêu ngạo, nhợt nhạt cười, liền bắt đầu đặt câu hỏi, ngài lần trước nhập thế, là khi nào? Thần y lắc lắc tay áo, bạch mạc viết, 300 năm trước. Lần trước, là vì sự tình gì nhập thế? Thiên nhãn phá. Ngay lúc đó Sùng Hương trưởng môn nhân thuộc Sơn triệu hồi ta, tập hợp 291 lực lượng, khép kín thiên nhãn một lần nữa. Sau đó ngài đi nơi nào? Sự tình hoàn thành, ta quá mức mỏi mệt, liền lâm vào ngủ say. Bọn họ nói chính là sự tình mọi người đều biết đến, nam tử áo lam chứng minh thần y này quả thật không phải giả, chuyển đề tài, dẫn vào mấu chốt vấn đề. Như vậy lần này, thần quân vì sao lại xuất hiện? Là ba vị trưởng lao thuộc Sơn, cùng ba tiên nhân bên kia, làm ta tỉnh lại. Nói cách khác, kỳ thật ngài cũng không thể biết trước thiên nhãn khi nào thì phá. Lời vừa nói ra, phía dưới một mảnh ồ lên. Vạt áo thần ý ở không trung run run, tựa hồ cũng thực khiếp sợ, thực do dự, qua hồi lâu mới nói, phải. Thanh âm ồ lên càng phát ra lớn hơn. Nam tử áo lam ý bảo mọi người im lặng, mới lại hỏi, ngươi chính là bị động bị triệu hồi, sau đó đi theo thuộc sơn đệ tử đi và trời, như vậy xin hỏi, thiên nhãn làm thế nào che lại? Cái này là... La Sùng Hương nói cho ta biết. Hắn nói cho ngươi. Hắn nói thiên nhãn bị che lại, ngươi không có việc gì, ngươi liền tiếp tục đi ngủ thật không? Phải. Mọi người lại lần nữa ồ lên. Cho tới nay, mỗi người chỉ nghe nói qua, 300 năm trước có ma tộc xâm nhập, sau đó Sùng Hương của Thục Sơn dẫn dắt các đệ tử che lại thiên nhãn, ngăn chặn trận bi kịch này, cứu vớt thương sinh. Về sau, thanh danh Thục Sơn lan truyền lớn, rõ ràng đã là Thái Sơn bắt đầu tu chân giới. Không nghĩ tới. Nay nghe người áo lam cùng thần y một phen đối thoại, lại như là có chuyện xưa khác. Trong lúc nhất thời, mỗi người trong đầu nghĩ tới hai chữ, âm mưu. Tần trưởng lao sắc mặt đại biến, nghĩ muốn ngăn cản người áo lam tiếp tục hỏi, nhưng Chu trưởng lao ở một bên hướng hắn lắc lắc đầu. Đúng vậy, nếu giờ phút này ngăn cản, mọi người nghi hoặc chẳng những sẽ không tiêu trừ, ngược lại còn lớn hơn nữa. Không thể ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn diễn biến như vậy. Tần trưởng lão cùng nhị trưởng lão nhìn nhau. Từ trên mặt đối phương đều thấy được bất an cùng bối rối. Người áo lam còn đang tiếp tục hỏi, như vậy lần này vì sao ngươi cảm thấy nữ hài tử này, hắn chỉ vào Giang Dạ Bạch nghiêm mặt trắng bệch vẫn đứng ở cửa, nàng có thể đảm đương đại kế va trời. Thần y trầm mặc. Bạch mạc phía sau, thật lâu không hề động tĩnh. Mọi người đợi trong chốc lát, có người kiềm chế không được, đều kêu la lên, thần quân, nói mau. Đúng vậy, vì sao chọn nàng? Ngươi cảm thấy nàng so được với Xuân Hương. Ngươi có phải có nỗi khổ hay không? Lúc này, ngay cả thần cơ tiên su cũng đứng ra nói, thần quân, lúc trước quả thật là chúng ta liên thủ triệu hồi ngài đến. Nhưng ngài tự mình lựa chọn Giang cô nương cũng là sự thật. Ngài nếu có nỗi khổ, giờ phút này chúng ta nhiều người ở đây như vậy, còn có cái gì không thể nói sao? Nàng này rất là thông minh, vừa nói như vậy, chẳng những thoát khỏi hiểm nghi cùng Thục Sơn co thông đồng, còn biểu lộ chính mình là đứng ở bên kia mọi người. Có lẽ là nghe xong cam đoan của nàng, thần y giật giật, đột nhiên bay thẳng đến bên cạnh người áo lam. Cùng lúc đó, trên bạch mạc viết nói, bởi vì nàng uy hiếp ta, nếu ta không chọn nàng, nàng liền ăn ta ăn ta. Ánh mắt mọi người trong đại điện, lại nhất tề xoát xoát hướng cùng một phương nhìn qua. Giang Dạ Bạch. Hơn nữa, chữ trên bạch mạc còn đang tiếp tục, nàng vừa nãy còn ăn hoa âm túy. Rõ ràng đồng môn sư muội. Liền như vậy mắt cũng không chấp một cái ăn luôn. Nàng cái gì cũng có thể ăn, nàng mới chân chính là ma vật. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, canh một đến. 4 giờ máy bay, 6 giờ bán đến kinh. 8 giờ bán có thể đi tiếp. Nếu hết thảy thuận lợi, trước 10 giờ có thể về nhà. 6161, nhất định phải bình an đến A. Một chút cơ, tên một huyệt vị, bạn nào từng đọc truyện tu chân hay chơi những game như Võ Lâm sẽ hiểu rõ hơn. Hai bạch mạc, màn trắng. Chương 39, nói dối. Cơ hồ là trong nháy mắt, tất cả mọi người đều tự tạo một khoảng cách, những người cách cửa gần nhất, lại xôn xao một chút, không còn một ai, để lại một khoảng trống lớn. Mọi người đều tụ tập ở trên thượng quang điện, cách cửa rất xa. Do đó, Giang Dạ Bạch một chân ở trong cửa, một chân ở ngoài cửa càng phát ra vẻ cô đơn chiếc bóng. Mặt của nàng tái nhợt không có chút huyết sắc, tóc bởi vì lúc trước đánh nhau hỗn độn trên vai, thoạt nhìn lại là chật vật lại là khẩn trương. Làm sư phụ của nàng, Tần Trường Lão, trường hợp này, cũng chỉ có thể dẫn đầu đứng ra đặt câu hỏi, thanh âm nghiêm khắc biểu tình ngưng trọng, Giang Dạ Bạch, theo như lời thần quân. Là thật vậy chăng? Giang Dạ Bạch ngước mắt, ánh mắt rời về phía thần y, thần y run rẩy, lập tức lui đến sau thân người áo lam. Đồng thời, trên bạch mạc vội vã hiện một đám chữ, là nàng chính là nàng. Nàng còn hút khô nước thánh chỉ, nuốt lấy linh kiếm trong chỉ, đúng rồi, còn có bạch y đệ tử thiện minh của các ngươi, cũng là bị nàng ăn luôn. Nhị trưởng lão cả kinh nói, cái gì? Thiện minh rõ ràng bị ma phù phong ấn tại trong gương mà. Trong gương là tàn ảnh, thật sự đã bị nàng ăn. Nhị trưởng lão chuyển hướng Cảnh Nguyên, là thật sao? Cảnh Nguyên là người phụ trách giải kính, câu hỏi cũng giống như vừa rồi. Cảnh Nguyên thần sắc lạnh nhạt, tuy rằng tôn kính, lại không chút để ý đáp, ma phù chưa cởi bỏ, cho nên không biết tình huống bên trong gương. Đáp án này có thể nói là gần như không chịu trách nhiệm, nghe vào trong thai mọi người, càng như là vô cùng xác thực Giang Dạ Bạch có tội. Lúc này có người đứng lên, lòng đầy căm phẫn nói, buồn cười, đường đường Thục Sơn nhưng lại dung chứa ma vật này tồn tại, vị trí thiên hạ thường sinh để nơi nào, lại vị trí tu chân chúng ta nói thế nào. Sử tử ma nữ. Không biết là ai hô như thế. Bên dưới lập tức kêu lên theo, sử tử ma nữ. Sử tử ma nữ. Sử tử nàng. Bạch mạc trên không trung, thần y châm ngòi thổi gió nói, mọi người đừng quên, nàng cái gì cũng có thể ăn, có lẽ kế tiếp, liền ăn đến trên đầu các ngươi. Thừa dịp nàng hiện tại không có pháp lực, nhanh chóng phòng hoạn chưa xảy ra đi. Sử tử ma nữ. Sử tử ma nữ. Một âm thanh, hò hét động trời. Giang Dạ Bạch đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, giống như nghe hết được lời nói của mọi người, lại giống như cái gì cũng không có nghe vào. Có đạo sĩ là gan lớn, bắt nạt nàng tuổi nhỏ sức yếu, lúc này rút kiếm tiến lên, vung lên một đường kiếm xinh đẹp nói, nhân giới ta mê ngông, sao dung ma vật ngươi làm cản. Xem kiếm. Một kiếm vạch tới, đâm thẳng cổ họng. Mắt thấy Giang Dạ Bạch sẽ bị đâm trúng, mũi kiếm đột nhiên bị chặt đứt, gập đôi lại, loảng xoảng rơi xuống đất. Tất cả mọi người mở to hai mắt, bọn họ đều đang nhìn, lại không một người thấy rõ kiếm kia gãy như thế nào. Đạo sĩ cầm đoạn kiếm gãy, tiến cũng không được, lùi cũng không xong, mặt đỏ lên, xấu hổ đến cực điểm, cắn răng một cái, quắc, ma nữ, dám hủy bảo kiếm của ta, ta liều mạng với ngươi. Lập tức thanh kiếm dương lên, người xông đến. Giang Dạ Bạch như trước bất động, nàng mở to một đôi mắt sương mù mênh mông. Dường như đã hoàn toàn bị dọa choáng váng. Mà đạo sĩ kia vọt tới trước mặt nàng, hai tay vừa đụng tới quần áo của nàng, liền phát ra một tiếng hét thảm, đồng thời, khói đặc quần cuộn bốc hơi, tay hắn lấy tốc độ nhanh phi thường mà tiêu thất. Cảnh Nguyên đứng cách bọn họ gần nhất, lúc này phi thân tiến lên túm gáy hắn lôi kéo, lại phịch một cái, đạo sĩ liên tục lăn mười mấy vòng trên mặt đất mới dừng lại, hai tay đã hoàn toàn biến mất. Hắn nhìn đoạn cổ tay của mình, máu chảy như thác dâng lên mà ra, cũng biết không dọa, vẫn là đau. Tiếng kêu thảm thiết liên tục. Vẫn là thần cơ tiên su tâm địa tốt, nhanh chóng niệm pháp quyết, một đạo ánh sáng nhu hòa bao lấy hai cổ tay hắn, máu ngừng chảy. Sự tình một khi mất khống chế, lập tức dấy lên phẫn nộ mãnh liệt. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Giang Dạ Bạch, trong ánh mắt có chán ghét, có sợ hãi, cũng có hưng phấn. Nàng quả nhiên là ma nữ, mà bọn họ là người trừ ma vệ đạo. Không biết từ đâu thổi tới một trận gió, thổi tóc Giang Dạ Bạch phiêu tán mọi nơi, không gian càng có vẻ quỷ mị. Trong không gian tĩnh lặng, một người đột nhiên nhảy lên nói, a a. Là nàng. Người bên cạnh hắn hỏi, là ai?
Truy Ngô Tử, ngươi nhận ra được.
Người tên là Truy Ngô Tử cả người đều rung rung lên, nàng là người trong viễn cổ bích họa một kia à.
Viễn cổ bích họa, phàm là người dính dáng tu chân đều biết, huống chi tất cả mọi người nơi đây, tiêu chuẩn nhất định đã là ngoài cao nhân.
Đó là bức tranh khắc trên vách tường của thiên điện, ghi lại đại chiến người và ma từ xa xưa. Sở dĩ có thể biết sự việc sùng hương vá trời 300 năm trước, nguyên là trong viễn cổ bích họa ghi lại người và ma trong lúc đó, từng phát sinh một hồi đại chiến kinh thiên động địa. Ma tộc công chúa, chỉ một thân một mình, đã chinh phục và khống chế nhân giới.
Sau, con người bắt đầu học tập tu chân, từ từ mò mẫm học tiên thuật, cuối cùng phản công, đánh bại ma nữ.
Được Truy Ngô Tử nhắc nhở như vậy, mọi người nhất thời phát hiện, đúng là có chút giống như vậy.
Bất quá ma tộc công chúa cực kỳ xinh đẹp, mà tư sắc giang dạ bạch, tuy có ba phần tương tự, vẫn kém vô số bậc.
Truy Ngô Tử run giọng nói, nàng, có thể là ma nữ chuyển thế hay không?
Cũng có thể.
Mọi người đều gật đầu.
Nếu nói là luân hồi chuyển thế, dáng vẻ có chút không giống là bình thường.
Nhưng có người đưa ra dị nghị, pháp thuật của nàng thoạt nhìn cùng với ma nữ kia.
Không quá giống nhau.
Theo bích họa ghi lại, ma nữ dùng ma khí là lá cây đánh đến chỗ nào, đều bị hôi phi yên diệt hay.
Đổi hình dạng là không phải rồi sao?
Đừng quên, vừa rồi Hàn Quyết chỉ mới đụng tới nàng, tay biến mất.
Loại thủ pháp hung tàn, tay tiếp xúc lập tức bị hủy này, căn bản mà nói, không phải giống ma Diệp bà sao.
Mọi người khẳng khái mà nói, hồn nhiên quên, là bọn hắn ra tay trước muốn giết đối phương, không để ý ma nữ, chẳng qua là phản kích mà thôi.
Trong mắt Cảnh Nguyên, phảng phất có tiếng thở dài mỏng manh.
Cơ hồ đồng thời, một tiếng thở dài thật mạnh vang lên.
Mọi người hướng nơi phát ra thanh âm xem, người thở dài là Chu trưởng lão.
Chỉ thấy hắn lảo đảo vài bước tiến về phía Giang Dạ Bạch.
Có người kêu lên, đừng đi qua nữa, cẩn thận bị ăn mất.
Hắn lạnh lùng liếc người nọ một cái, cước bộ không ngừng, tiếp tục từng bước một, đi tới trước mặt Giang Dạ Bạch.
Ta Chu trưởng lão đông nhiên nâng tay, ở trong tiếng kinh hô của mọi người, xoa đầu nàng, ta tin tưởng đệ tử của ta.
Mọi người bị ánh mắt kiên nghị của hắn rung động, trong lúc nhất thời, tất cả đều trở nên yên tĩnh.
Tiểu Dạ Dạ của ta, không phải ma vật.
Nàng không có ăn thịt người.
Nàng cũng không phải ma nữ chuyển thế.
Nàng là con người.
Giống như chúng ta, con người.
Giữa một mảnh trầm tĩnh, Chu trưởng lão dùng biểu tình đứng đắn tất cả mọi người chưa từng gặp qua, nghiêm túc nói.
Chu trưởng lão, tuy rằng mọi người đều biết ngươi thương hương tiếc ngọc, nhưng bao che như thế có phải hay không cũng quá có người ý đồ khuyên bảo.
Kết quả bị Chu trưởng lão phóng một ánh mắt sáng lạnh qua, người nọ nhất thời ngậm miệng lại.
Tiểu Dạ Dạ, đi.
Có sư thúc ta ở đây, ai cũng không thể thương tổn ngươi.
Chu trưởng lão nói xong kéo tay nàng, xoay người chạy lấy người.
Giang Dạ Bạch ngốc ngốc theo hắn đi.
Mọi người nhất thời sợ hãi, rất nhanh liền phục hồi lại tinh thần, kêu lên, không được.
Chu đồ, lưu lại người này.
Tần trưởng lão dứt khoát, tay áo vung lên, trước mặt hai người Chu trưởng lão và Giang Dạ Bạch nhất thời xuất hiện một hàng rào cản, ngăn lại đường đi.
Chu trưởng lão rút ra nhuyễn kiện bốn bên hông, đón gió run lên, trở nên thẳng tắp, đang muốn hướng hàng rào chém tới, nhị trưởng lão đã giận dữ hét, Chu đồ. Ngươi muốn phản bội sư môn sao?
Mau buông nàng ra.
Chu trưởng lão cười nhẹ, nếu nàng có gì ngoài ý muốn, sẽ làm Liễu Diệp thương tâm.
Giang Dạ Bạch run lên thật mạnh, cái run này, tựa hồ cũng làm linh hồn của nàng hoàn toàn bừng tỉnh.
Liễu Diệp, tên của mẫu thân.
Chu trưởng lão chẳng qua là một người theo đuổi mẫu thân năm đó, nay liền khẳng khái vì nàng xuất đầu như thế, mà nam nhân từng có hôn ước với nàng, giờ phút này cũng coi như đồng minh, lại ở một bên khoanh tay đứng nhìn.
So ra cũng một đôi như vậy. Mình thật đúng là
quá thất bại a.
Giang Dạ Bạch lộ vẻ cười sầu thảm, quay đầu nói với Chu trưởng lão, Chu sư thúc, buông tay đi.
Không được, Tiểu Dạ Dạ, ta nhất định sẽ đưa ngươi bình an về nhà.
Chu sư thúc, đại ân đại đức của ngài ta lĩnh, thật sự, nhưng ta hiện tại, không thể đi, lại càng không muốn đi.
Nói xong một chữ cuối cùng, Giang Dạ Bạch dùng sức, tay Chu trưởng lão đã bị dãy mở ra, trên mặt hắn lộ ra biểu tình chuẩn bị không kịp, kêu, Tiểu Dạ Dạ.
Giang Dạ Bạch không để ý đến. Mà là xoay người, ánh mắt chậm rãi đảo qua trên mặt mỗi người, khi đến Cảnh Nguyên ngừng một chút, nhưng rất nhanh liền lướt qua.
Tuy rằng nàng thoạt nhìn gầy teo nho nhỏ như trước, ôn nhu yếu đuối, nhưng không biết vì sao, vừa thấy nàng như vậy, mọi người đều lại im lặng.
Mỗi người ngừng thở, tĩnh lặng chờ bước tiếp theo của nàng.
Mà Giang Dạ Bạch, bước tiếp theo chính là
ngón tay khẽ ngoắc, rõ ràng ôn nhu, ôn tồn, ấm áp đến cực hạ.
Nhưng vèo một tiếng, thân y trốn sau người áo lam tựa như bị lực lượng nào đó mạnh mẽ kéo lấy. Bay thẳng về hướng nàng.
Sau đó, đầu ngón tay thu lại, thần ý nắm tại trong tay.
Tốc độ kia cực nhanh, nhanh đến bất luận kẻ nào cũng không có phản ứng gì.
tốc độ cai lại thật chậm, chậm đến tất cả mọi người đều thấy được rành mạch. Trên mạch mạc, thần y kêu cứu, cứu ta, mau cứu cứu ta. Cứu cứu ta a. Mọi người tuy có tâm cứu rút, nhưng nhìn đến biểu tình trên mặt Giang Dạ Bạch, liền đều không dám đụng đến. Giang Dạ Bạch cười lạnh, cười nhạo, nhẹ nhàng cười. Ngươi nói, ta uy hiếp ngươi, bắt ngươi chọn ta hôm đó, nếu không liền ăn ngươi, đúng không? Thanh âm của nàng mềm mại, ôn nhu, miên nhu năm. Thần ý liều mạng run run. Thực buồn cười. Một bộ quần áo rách nát như ngươi vậy, trần trừ hai mặt, còn pháp thuật thấp kém như thế. Những con người ngu xuẩn kia, vì sao dành hết hy vọng như vậy, cho rằng, ngươi có thể thay bọn họ chọn ra nhân tài. Mọi người nghe xong lời này, biểu tình trên mặt đều bất đồng. Nếu nói ngay cả ngươi cũng có thể đại biểu thiên mệnh, như vậy ta ăn ngươi, lại là tồn tại bất phàm như thế nào đây? Giang Dạ Bạch ôn ôn nhu nhu nói xong, hai tay nhẹ nhàng một chút, chỉ nghe xoẹt một tiếng, thần ý từ chính giữa tách ra, bị xé thành hai mảnh. Mà tay nàng không có ngừng, tiếp tục chậm rãi xé, từng chút, mỗi một âm thanh, đều như xé ở trong lòng người. Cuối cùng, nàng đem thần ý đã xé vụn, chậm rãi để vào trong miệng, nhai, nuốt vào. Ánh mắt mỗi người theo tay nàng, chuyển qua môi của nàng, lại chuyển qua yết hầu của nàng, mắt thấy cổ họng vừa trượt, tâm mọi người không hẹn mà cùng run lên. Giang Dạ Bạch chỉ ăn một cái, tất cả cái khác đều thả tay, quăng đi. Thần y không còn là thần nữa, hơn nữa, ngay cả bộ quần áo cũng không tính là phải. Nó giờ phút này chính là mấy chục mảnh vải xé vụn, bị Giang Dạ Bạch giẫm nát dưới chân. Đây là hậu quả của nói dối. Giang Dạ Bạch ngước mắt, hướng mọi người mỉm cười, các ngươi, có phải cũng nói dối hay không? Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, ngượng ngùng, về nhà đã muốn không sai biệt lắm 10 giờ, sau đó bằng hữu lại đây xem 61. Chờ tiễn bước các nàng, vừa vặn 11 giờ. Cho nên canh hai đến chậm. Tóm lại, cảm ơn mọi người chúc phúc. Cùng ông trời hỗ trợ. 61 bình an thuận thuận lợi lợi đến nhà của ta. Hào vui vẻ. Một viễn cổ bích họa, bức tranh vẽ thời cổ đại xa xưa. Hai hôi phi yên diệt, tan thành cho bụi. Ba ma diệp, lá cây ma thuật, vũ khí của ma nữ. Bốn nguyên kiện, vũ khí của chu đồ, một cái gì đấy dạng mềm, không o. Năm miên nu, chiến miên, nhu hòa. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, thần rùa. Nàng là ma nữ. Nàng quả nhiên là ma nữ. Thanh âm truy ngô tử run rẩy phát khóc. Ma nữ. Ma nữ đẩy tớ cũng đi theo hòa cùng, nhưng lúc này đây, đã khác trước, thiếu đi khí thế, nhiều hơn sợ hãi. Ma nữ sao? Giang Dạ Bạch cười lạnh, đến bây giờ các ngươi còn tin tưởng lời nói của cái rẻ rách này. Nàng dùng sức trên chân giẫm một cái, trên bạch mạc liền hiện ra thần ý kêu cứu, cứu, cứu cứu ta. Nàng sẽ ăn ta, cũng sẽ ăn các ngươi, cuối cùng tất cả mọi người sẽ bị nàng ăn hết toàn bộ. Không thể không nói, những lời này thực sự gây xúc động mọi người ở đây, mọi người không hẹn mà cùng nghĩ tới Hàn Quyết kia máu tươi đầm địa cổ tay, lúc này có người rút kiếm đứng ra, chúng ta đã trơ mắt nhìn ma nữ này ăn mất Hàn Quyết, ăn luôn thần ý ỉa, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục để mặc bị nàng ăn sao? Người nọ chắc là đứng đầu một phái, hắn thét to một câu như vậy, bên cạnh lập tức nhảy ra mười mấy người đi theo, bày ra kiếm trận hướng Giang Dạ Bạch xông đến. Giang Dạ Bạch lạnh lùng nói, các ngươi không nên ép ta. Người cầm đầu cười nhạo, chúng ta có nhiều người như vậy, còn sợ ngươi chỉ là một tiểu yêu. Lên. Vung tay lên, ánh sáng của hơn 10 thanh kiếm đan vào thành một cái lưới lớn, thẳng hướng Giang Dạ Bạch phóng đi. Ánh mắt Giang Dạ Bạch lóe lên giận dữ, nghĩ rằng dù sao ăn một kẻ không ít, ăn thêm một kẻ cũng không nhiều, thần y nàng cũng đã ăn rồi, cũng không cần phá bình phá ngã một, để tội danh ma vật ăn thịt người thành sự thực. Vì thế liền thở sâu, đang muốn thúc giục dẫn niệm lực hút toàn bộ những người này, một bàn tay bỗng nhiên xuất hiện, giữ chặt cánh tay của nàng. Giang Dạ Bạch nhìn lại, cư nhiên là Cảnh Nguyên. Vung tay. Nàng cắn răng. Cảnh Nguyên không nghe theo, tay áo vung vào không trung, phía trước bọn họ xuất hiện rào cản, đúng là cái thứ lúc trước Tần trưởng lão dùng để ngăn cản nàng và Chu Đồ. Lưới kiếm đụng vào rào cản, tia lửa văng khắp nơi. Người đầu linh biến sắp nói, như thế nào, Thục Sơn các ngươi muốn bao che ma nữ này sao? Vừa dứt lời, Giang Dạ Bạch liền ngã xuống. Chuẩn xác, vừa vặn ngã xuống dưới chân hắn. Đầu linh hoảng sợ, nhất thời không phản ứng lại, đây là chuyện gì xảy ra? Cảnh Nguyên từ từ thu hồi tay, từ trên cổ Giang Dạ Bạch, một đạo hồ quang màu trắng xoay quanh rời đi, bay trở về đầu ngón tay của hắn. Mọi người thế mới biết, nguyên lai hắn không phải mới vừa cứu Giang Dạ Bạch, hoàn toàn ngược lại, là vì chế trụ nàng. Nàng thấy đồng môn tới cứu, phong bị chậm lại, thế này mới có thể một đòn mà trúng. Đầu linh thấy hiểu lầm Cảnh Nguyên, vội vàng cười ha ha, sửa lời nói, quả nhiên không hổ là cảnh tiểu tiên hữu mấy năm nay nổi bật nhất Thục Sơn, nhớ vừa rồi lướt con dao ở sau gáy ma nữ kia, thật sự là rõ ràng lưu loát ta. Cảnh Nguyên cười nhẹ, thiên ông quá khen. Vừa nói vừa nâng giang dạ bạch lên, ngẩng đầu hướng Tần trưởng lão nói, sư phụ, xử trí như thế nào? Đường đường thuộc sơn lại tạo ra một quái vật như vậy, Tần trưởng lão chỉ cảm thấy mặt mũi đều mất hết, may mắn cuối cùng là đệ tử từ nhà mình bắt lại, tính ra vãn hồi được một chút. Làm thế nào xử trí cho tốt đây? Đang trầm ngâm, người áo lam bỗng nhiên mở miệng nói, tại hạ có một đề nghị, chư vị tiên hữu nhìn xem có được không? Từ sau khi người này làm cho thần y nói chuyện, mọi người đều đối với hắn không hiểu có vài phần tín nhiệm, bởi vậy giờ phút này hắn có ý kiến, nhiều người liền vội vàng đáp ứng, mau nói nghe một chút. Ma tộc tất diệt. Khi người áo lam đang nói bốn chữ này, ánh mắt lánh liệt hai như đao, nhưng thoát cái, lại chuyển thành ý cười đầy gió xuân, cho nên, tổ tiên đối phó ma tộc công chúa như thế nào, chúng ta liền làm như thế là được. Sắc mặt Tần trưởng lão đột biến, ngươi nói chẳng lẽ là... Bên cạnh, nhị trưởng lão giúp hắn kêu nốt ra tiếng, vạn thần rủa. Âm ỉnh ỉnh, ngoài điện sấm sét sáng chói. Nhưng trong điện hơn ngàn người đều không để ý, đơn giản là, nhị trưởng lão nói ba chữ kia, dừng ở trong lòng bọn họ, so với sấm sét bên ngoài càng rung động cũng càng khủng bố một ngàn lần, một vạn lần. Vạn thần rủa. Đó là hình pháp đầu tiên thế nhân công nhận từ khai thiên lập địa tới nay. Cũng là đem một vạn loại pháp thuật đồng thời giáng lên trên cơ thể của một người, hình pháp cực hạn. Thần tứ bi, thần vốn không nên có rủa. Nhưng là vì tứ bi, trước là rủa cho người, đồng thời, cũng là cho mình. Người thi pháp rủa sẽ tan thành cho bụi. Mà người thi pháp rủa chắc chắn, chịu tội nhiều mà sa đọa thành ma. Từng, loài người vì tiêu diệt ma tộc công chúa, vận dụng pháp thuật này. Ma nữ chết đi. Mà người thi pháp rủa mở ra thiên nhãn, một mình nhảy vào. Ngăn cách chính mình ở bên ngoài nhân giới. Hắn năm đó vì ngăn chặn hậu hoạn vạn bất đắc dĩ mở ra thiên nhãn, ai ngờ lại ở ngàn năm sau, tất cả thành tồn tại thai hoàng ẩm. Bởi vì, có thể theo nó đi ra ngoài, liền tự nhiên cũng có thể theo nó tiến vào. Giờ phút này, người áo lam thế nhưng lại đề cập pháp thuật này. Ở đây mọi người đều sắc mặt ngưng trọng, không yên bất an. Vạn thần rủa tất nhiên có thể tiêu trừ giang dạ bạch, nhưng, do ai thi pháp? Sau khi thi pháp lại làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại lần nữa mở thiên nhãn ra làm cho người thi pháp rời khỏi nhân giới sao? Sau đó, vạn nhất khống chế không được, khiến ma tộc nhân cơ hội mà vào thì làm sao bây giờ? Ai có thể gánh vác hậu quả này? Ai có thể cam đoan vạn vô nhất thất ba? Lúc này có mấy người đều lắc đầu nói, không ổn, không ổn, pháp thuật này không có đường lui, không đến vạn bất đắc dĩ, tốt nhất vẫn là không nên đụng. Người áo lam bình tĩnh, cũng không thất vọng, giống như sớm biết sẽ như vậy cười cười. Cho nên nói tại hạ chính là có một đề nghị nho nhỏ. Tiếp thu hay không đều nghe các vị tiên hữu. Ta cảm thấy, trước mắt quan trọng nhất, là khóa pháp thuật của nàng đi. Có người đề nghị. Chu Đổ cười khổ nói, thực không dám đầu giếm, ta lúc trước, xác thực đã khóa pháp thuật của tiểu dạ dạ. Ha ha, Chu tiên hữu luôn luôn nhân từ nương tay, khả năng không phong ấn hoàn toàn, bị nàng dây thoát. Không bằng để cho lão hủ đến thử xem. Một lão giả cao cao gầy gầy phất áo bước ra khỏi hàng. Mọi người nhận được lời của hắn, nhất thời vui mừng, như ý lao quân đến đây, rất tốt, có lựa như ý của ngươi, lúc này khẳng định có thể phong ấn hoàn toàn. Như ý lao quân hiển nhiên là danh nhân, nghe vậy đắc ý liếc mắt nhìn Chu Đồ một cái, bước nhanh đi đến trước mặt Cảnh Nguyên. Cảnh Nguyên tất cung tất kính đem giang dạ bạch giao cho hắn, thối lui đến một bên. Bàn tay như ý lao quân vừa lật, trong lòng bàn tay nhảy ra một ngọn lửa diễm lệ màu lam, ánh lên toàn bộ đại điện đều biến thành màu lam theo. Hắn đang cầm ngọn lửa. Như là đang cầm giữ người trong lòng, thật cẩn thận đem nó đến trên trán giang dạ bạch, trong hôn mê giang dạ bạch nhất thời nổi lên một trận dùng mình. Như ý lao quân cười nói, lựa như ý này của ta mọi thứ đều tốt, chỉ là có chút tàn nhẫn. Đợi cho vị này à, khi ma nữ toàn thân đều biến thành màu lam, gân mạch trong cơ thể nàng tương đương toàn bộ đốt thành nước, dung nhập máu, vĩnh viễn không thể chữa trị. Toàn bộ quá trình sẽ có vẻ khủng bố, có bẩn ánh mắt mọi người, lão hủ đắc tội. Lửa lam ở trên trán giang dạ bạch nhảy vài cái. Quả nhiên như lời lão quân nói, làn da giang dạ bạch giống bị một cái bàn trải lớn chấm thuốc màu lam quét qua, chậm rãi từ nhạt biến đậm, mà ở dưới màu lam đó, nhan sắc cũng là nhìn thấy màu đỏ tươi ghê người của mạch máu, nhìn qua cực kỳ doa người. Giang dạ bạch hôn mê phát ra rên rỉ thống khổ, môi của nàng run run, mấp máy vài từ, mẹ, mẫu thân. Như ý lão quân lắc đầu thở dài, khó được ma vật cũng có thân tình, đáng tiếc à, ma chính là ma, cho dù chụp vào thể xác một người. Nhưng một lòng vẫn là ma tâm dơ bẩn không chịu nổi. Mẹ! Mẫu thân giang dạ bạch đống nhiên tê thành kêu lên, thân thể cũng kịch liệt và mèo. Như ý lao quân bất vi sở động, cưỡng chế nàng, đem lửa lam tiếp tục cuồn cuộn không ngừng mà thiêu vào trong cơ thể nàng. Cách xa đó ba bước, Cảnh Nguyên yên lặng nhìn chăm chú vào hết thể diễn biến, ánh mắt sâu kín, nhìn không ra cảm xúc gì. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, sau khi xem chương này, các ngươi khẳng định sẽ rất hận Cảnh Nguyên đi. Ha ha, không có việc gì, lập tức liền đến phiên ngược hắn. Này xem như, ngày hôm qua canh ba. Ân, hôm nay còn có thể có hai chương, kính thỉnh kiên nhẫn chờ đợi. Một phá bình phá ngã, bỏ cái cũ, ý ở đây là cũng có cần cố bỏ tội danh đó đi, đã thế cho nó thành thật luôn ba. Hai lãnh liệt, lạnh lùng, manh liệt. Ba vạn vô nhất nhất, vạn lần tính không có một lần sai. Chương 41, hy sinh. Hắn tuy rằng bình tĩnh không nhúc đích, nhưng Chu Đồ nhìn không nổi, đột nhiên tiến lên, kiên quyết một phen đẻ như ý lao quân lại. Trong điện tất cả mọi người đồng thời đứng lên, ngay cả tần trưởng lão cũng thất thanh nói, tam sư đệ, không thể. Mà như ý lao quân bị chặn đứng lại không hề kinh hoàng, chỉ là quay đầu lạnh lùng nhìn Chu Đồ. Trong lòng biết giờ phút này, trước mặt chính là những người tu chân, trước mắt bao người, Chu Đồ lại to gan lớn mật như thế, nhưng cũng không dám làm gì hắn. Quả nhiên, Chu Đồ tuy rằng đè vai hắn lại, trên mặt thần sắc thay đổi liên tục, nhưng vẫn đành chậm rãi buông tay. Giang Dạ Bạch đã biến thành màu lam đậm của biển lớn về đêm, dưới màu lam đậm, máu nồng như lửa, nhìn qua tựa như đám lửa hừng hực thiêu đốt dưới đáy biển. Nàng còn đang thì thào vô nghĩa, mẹ mẹ. Thâm Chu Đồ còn đau. Nàng mới 16 tuổi, hắn lẩm bẩm nói, 16 tuổi đó. Vì sao đối với một đứa nhỏ 16 tuổi đuổi tận giết tuyệt? Vì sao? Bởi vì nàng là ma nữ. Như ý lao quân hừ một tiếng. Chu Đồ lại giữ chặt vai hắn, lúc này, như ý lao quân mặc kệ, vụt đứng lên, để mặc ngọn lửa ở tay kia, cầm phất trần thẳng tắp chỉ vào chóp mũi của hắn. Chu Đồ, đừng có không biết xấu hổ, nếu không nể mặt mọi người đều là người tu đạo, thêm ta cùng với Thục Sơn có quan hệ sâu xa, ngươi vừa rồi dám can đảm quấy rầy ta thi pháp, sớm đã chết vạn lần. Chu Đồ cười lạnh, muốn giết ta, cũng phải nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Hai mắt đối địch, không ai nhường ai, đại chiến hết sức căng thẳng, Cảnh Nguyên đột nhiên mở miệng nói, ngọn lửa ma nữ tiêu thất. Như ý lao quân vừa nghe, vội vàng quay lại nhìn, quả nhiên, mới gián đoạn một cái ngắn ngủn như vậy, nguyên bản rõ ràng đã tiến vào lửa lam tầng thứ 8, đột nhiên bị diệt. Lửa lam phân 9 tầng, mắt thấy có thể thiêu sạch sẽ, bây giờ còn có một tầng nữa. Như ý lao quân trong lòng buồn bực nghĩ. Bất quá cũng may mắn hiện tượng này sinh ra, làm không khí dương cung bạt kiếm nháy mắt biến mất, như ý lao quân tiếp tục túi đầu thi pháp, mà Chu Đồ đã bị nhị trưởng lão kéo đến một bên. Tam sư đệ, không cho phép ngươi lại sang bậy. Tần trưởng lão cảnh cáo. Ánh mắt Chu Đồ chính là nhìn Giang Dạ Bạch, đáy mắt lóe ra ngấn lệ. Lại một lần thi pháp. Lại một lần đem kinh mạch vặn gãy, hỏa táng. Người thường trải qua một lần đã là muôn lần chết, mà Giang Dạ Bạch vẫn sống sờ sờ trải qua lần thứ hai. Mồ hôi của nàng giống như con suối quần quần không ngừng chảy, cùng lúc đó, nguyên bản làn da thanh xuân tươi mới lại nhanh chóng héo rút, tựa như một mảnh vải, bị một cơn gió thổi bay. Mà lần này, ngay cả tiếng rên rỉ đều không phát ra được. Chu Đồ đột nhiên giãy giụa, nhị trưởng lão vội vàng giữ chặt hắn, nhị sư đệ, ngươi đây là muốn làm cho cả Thục Sơn đều cùng tuẫn táng theo ngươi ư? Ta làm. Cái gì? Vạn thần rủa, ta thi pháp. Thanh âm Chu Đồ cao vút sáng ngời, sáu chữ vô cùng đơn giản này. Thẳng hướng tận trời. Âm ình ình, bên ngoài, hợp với tình hình có sét đánh xuống. Mà trong điện, mọi người đều giật mình. Thượng quang điện yên lặng một lát, mới xuất hiện thanh âm nghị luận, mọi người nhỏ giọng thương thảo, châu đầu ghé thai, trong lúc nhất thời ong ong ông đều là thanh âm. Cuối cùng, vẫn là từ đầu lĩnh kiếm trận ra tay với Giang Dạ Bạch, là người dẫn đầu tỏ thái độ, nếu Chu trưởng lão kiên trì nói vậy, đây vẫn có thể xem là phương pháp tốt nhất, ta tán thành. Ta phản đối phu thê húc dương, phu nhân béo phản bác. Thiên nhãn mở ra, mạo hiểm quá lớn. Đừng quên chúng ta là vì nguyên nhân gì tụ tập lúc này, chúng ta tâm tâm niệm niệm muốn vá trời, vì một ma nữ mà mở thiên nhãn, cái đó và mổ gà lấy trứng có gì phân biệt. Phu nhân nói rất đúng. Thần cơ tiên su đứng ở nàng bên kia, một ma tộc, chúng ta còn ứng phó lại được, thiên nhãn mở ra, ngàn vạn ma tộc, chúng ta không có biện pháp ứng đối. Nhưng ai nói thiên nhãn liền nhất định sẽ phá. Nhìn vào phương diện tốt, Chu tiên hữu giết ma nữ, thuận lợi rời đi. Thiên nhãn mở ra khép kín bất quá một cái trước mắt, ta không tin, ma tộc còn canh giữ ở ngay bên kia. Tin tức của bọn chúng nào có linh thông như vậy? Đừng quên, ma giới muốn thông qua chân không đi đến chỗ thiên nhãn, phải mất 100 năm. Cẩn tắc vô ấy nấy, chúng ta không thể mạo hiểm như vậy. Vậy tùy ý để ma nữ này sống. Như thế mọi người chia làm hai phái, trong đó một phái tán thành hy sinh một Chu Đồ, đổi lấy một thời an toàn, một phái khác thà rằng lưu giữ tai họa Giang Dạ Bạch này. Cũng không cho phép đưa tới tai họa lớn hơn nữa. Như thế hai phái ngươi một lời ta một câu, tranh luận không ngớt. Ngẫu nhiên còn có phái trung gian nghiêng ngả chen vào một câu. Mọi người đừng ầm ĩ, kỳ thật hiện tại Như Ý Lao Quân không phải đang phong ấn pháp lực ma nữ sao, phong ấn nàng cũng sẽ không mất nhiều công sức. Ma chính là ma, cho dù không có pháp lực, bọn chúng còn có phương pháp có thể dụ dỗ con người sa đoạn. Tóm lại, lưu giữ nàng, hậu hoạn vô cùng. Phải giết nàng. Vấn đề chính là giết không chết đó. Nàng giờ phút này chẳng qua là bám vào trên thể xác một người bình thường, chúng ta giết nàng, chết là Giang Dạ Bạch, mà ma nữ, còn sống ở nhân gian. Chỉ có vạn thân rùa, có thể hoàn toàn tinh lọc ma tính, đây mới là ý nghĩa tiêu trừ chân chính. Chu trưởng lao thấy mọi người ầm ĩ khí thế ngất trời, không dứt, lại liếc mắt nhìn Giang Dạ Bạch, còn đang gặp khổ hình trong lửa lam, mắt thấy vừa sắp đến tầng thứ 9. Nếu thực sự thiêu hủy toàn bộ kinh mạch của nàng, cả đời này, nàng, không khác gì hoạt tử nhân một. Nghĩ đến đây, hắn dậy khỏi tay nhị trưởng lão, bước đến giữa điện, ôm quyền hướng mọi người ở đây thi lễ, chư vị tiên hữu, thỉnh hãy nghe ta nói. Mọi người tò mò nhìn hắn. Chư vị tiên hữu, trước mắt, các ngươi lo lắng bất quá là khi thiên nhãn mở, ma tộc nhân cơ hội xâm nhập đúng không? Ánh mắt của hắn nhẹ nhàng lướt qua trên mặt mọi người, ta có biện pháp, ngăn chặn khả năng này. Đám người lập tức xôi trào, nói mau nói mau. Chu Đổ quay đầu, nhìn Giang Dạ Bạch sống không bằng chết liếc mắt một cái. Trên mặt hiện lên gì đó thực ôn nhu, sau đó chậm rãi chuyển thành kiên định, ma tộc với loài người mà nói, tuy rằng chỉ có một phương pháp tiêu trừ là vạn thần rủa, nhưng đối với chính bọn chúng mà nói thì sao? Chính bọn chúng? Có ý tứ gì? Đầu lĩnh mờ mịt. Người áo lam nói ra đáp án, thiên ma giải thể đại pháp. Lời vừa nói ra, lại giống một tia sét đánh xuống, chấn động làm mỗi người trong điện sắc mặt trắng bệch. Thiên ma giải thể đại pháp ai cũng đã nghe qua, đó là vương bài lộ ra cuối cùng của ma tộc. Ngọc đá cùng nát, khi bọn hắn biết không có hy vọng thắng lợi, sẽ sử dụng một loại pháp thuật phản vệ, lấy sinh mệnh chính mình đổi lấy thương tổn lớn nhất. Mà loài người yếu đuối không đỡ được quá một chiêu. Tuy rằng ma tộc sử dụng chiêu này đều đã chết, nhưng bọn chúng trước khi chết, lại có thể sát hại vô số người. Bất quá, Chu Đồ giờ phút này nhắc tới loại pháp thuật này, nhưng thật ra là vì mọi người mở ra một đường hy vọng. Ta thi triển vạn thần rủa đối với nàng, sau đó, ta sa đọa thành ma, trước lúc tâm trí bị mất. Dùng loại đại pháp này tự giết mình. Như vậy thì thế nào? Thanh âm Chu Đồ phi thường bình tĩnh như là đang nói chuyện thời tiết hôm nay, cứ như vậy, không cần phải đi vào thiên nhãn, không có gì tổn thất. Như thế nào? Mọi người trầm mặc. Tuy rằng đây quả thật là phương pháp rất tốt, nhưng Chu Đồ này bỏ qua hy sinh bản thân mình trấn an mọi người, giờ phút này, liền khiến cho hình như là đang ước gì hắn đi chịu chết. Bởi vậy, cuối cùng đều hướng ánh mắt đến Tần trưởng lão, vô luận như thế nào? Chu Đổ là người của Thục Sơn, Tần trưởng lão thân là trưởng môn là người không thiếu thực quyền nhất, phải tỏ thái độ. Tần trưởng lão không phụ sự mong đợi của mọi người đứng lên, đi qua hướng Chu Đổ. Ánh mắt hai người nửa đường đối chọi, không đợi Tần trưởng lão mở miệng, Chu Đổ đã cười cười, lộ ra biểu tình lô mãng như ngày thường nói, "Sư huynh, ngươi nếu thực đau xót ta, liền tiễn ta đi." "Ngươi a?" Tần trưởng lão sắc mặt bi thống, vô hạn cảm khái, tu luyện nhiều năm như vậy, như thế nào còn không vượt qua nổi một chữ tình. Người xung quanh có hiểu rõ, nghe thấy lời ấy cũng đều lộ ra vẻ đồng tình. Chính như Chu Đồ đối với Giang Dạ Bạch, hắn năm đó là vì theo đuổi thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Liễu Diệp bất thành, vì thế lên núi làm đạo sĩ. Vốn là một chuyện tình rất buồn, nhưng hắn luôn cười hì hì không chút đứng đắn, lại hơn nữa phàm là gặp con gái, đều phải trêu đùa vài câu, cố tình hòa tan cái cảm giác hắn là người si tình. Hãy nhìn hành động của hắn hôm nay, lại có ai có thể nói, cất giấu dưới mặt nạ cười hì hì kia. Không phải một trái tim đã muốn vỡ nát nhưng vẫn vô hạn ôn nhu đây. Chu Đồ thấy không khí áp lực, lại nở nụ cười, chớp chớp ánh mắt nói, ai nha nha, sư huynh ngươi thật đúng là nói đúng, chết vì tình, ta chết quang vinh a. Sau này phàm là hậu nhân nhắc tới ta, còn không vô cùng sùng bái nói một câu, Chu trưởng lão, đàn ông đích thực. Mà những nữ đệ tử, lại ngắm mãi bức họa của ta mà ôm ngực khóc giống, sao không cho ta gặp được lang quân tốt trọng tình trọng nghĩa như vậy đây. Ai nha nha. Xuân hương cũng chưa bằng hình tượng của ta a. Tần trưởng lão buồn cười, chỉ có thể cười khổ nói, ngươi nếu cho rằng đáng giá, vậy đi làm đi. Chu Đồ thu lại nụ cười, nghiêm trang dừng ở trước mặt hắn, chậm rãi nói bốn chữ, cảm ơn sư huynh. Cứ như vậy, giải quyết dứt khoát. Kết cục của Giang Dạ Bạch, liền biến thành để đến trăng tròn 15, Chu Đồ thi pháp, lấy vạn thần rủa tinh lọc. Mùng 9 tháng 9, Thục Sơn mây mù quay chung quanh, sấm sét sáng ngời. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, canh hai khả năng sẽ huyền. Ta tranh thủ. A.I.U, mấy chặp gần đây ngắn, làm nhanh được. Một hoạt tử nhân, con rối, người thực vật, sắc có hồn. Chương 42, thoá mạ. Tiếng sấm vẫn ầm vang như trước, ánh sáng lạnh lẽo lần lượt xé rách đêm đen, ý đồ đem bóng tối khôn cùng đánh rách tả tơi. Nhưng mà, điện quang thạch hỏa, sáng lạn bất quá một cái chớp mắt, lại quy về đêm tối. Một ngọn đèn lắc lư, chiếu lên Giang Dạ Bạch, Lam Diễm đã thành, gân mạch nàng đã đứt. Đại hội giải tán, Lưu Băng chuyển nàng tới động phản tư. Có lẽ là thấy nàng thật sự đáng thương, liền trải thêm chiếu trên mặt đất. Năm đó ta đưa ngươi lên núi, nếu sớm biết kết cục hôm nay, không đến thì tốt. Lưu Băng mang thương hại nhìn nàng một cái, Giang Dạ Bạch trên chiếu bất động, mặc dù năm giác quan vẫn tồn tại, nhưng thân thể tận hủy, cũng không khác gì người chết. Lưu Băng lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa độc lại. Ánh mắt Giang Dạ Bạch lập tức lặng lẽ mở ra. Trong khoảnh khắc, ngọn đèn như trở nên ảm đạm. Nàng cứ như vậy mở to một đôi mắt cơ hồ đáng sợ, thẳng tắp nhìn chăm chú vào vách tường nham thạch phía trước, giống như muốn thiêu ra cái lỗ ở trên vách đá. Lỗ còn chưa thiêu ra, cửa lại mở lần thứ hai. Áo bào tím cùng giày trắng như tuyết, hướng nàng chậm rãi đi vào. Giày, áo bào phiêu phiêu, sau đó, túi xuống, dừng ở trước mắt. Giang Dạ Bạch vẫn mở to mắt, sâu trong con ngươi, mênh mông một mảnh. Người tới vươn tay, vuốt tóc nàng, động tác của hắn mềm nhẹ mà ngưng trọng, giống như không như vậy thì không đủ để thể hiện thâm tình trong đó, cuối cùng đã mở miệng, âm thanh truyền xuống, ngươi hôm nay làm sai ba chuyện. Lông mi Giang Dạ Bạch nổi lên một chút rung động rất nhỏ. Ngón tay cái, nhẹ nhàng cầm tóc của nàng lên, phân ra ba lọn, hắn một bên chậm rãi trải vuốt sợi tóc, một bên chậm rãi nói, việc thứ nhất, ngươi không nên ăn hoa âm túy. Ăn thịt người, đáng sợ nhất cũng không ở chỗ ngươi ăn ai, mà là làm cho loại sinh vật con người luôn luôn cảm giác mình tốt nhất này, ý thức được, nguyên lai chúng ta có thể bị ăn. Ngươi khiến mọi người khủng hoảng như vậy, cho nên bọn họ sẽ tiên hạ thủ vi cường, nhất chi đứng lên xử lý ngươi. Lọn tóc thứ nhất, thả xuống, rơi trên vai phải Giang Dạ Bạch. Thứ hai, trừng phạt thần ý có rất nhiều phương thức, ngươi không thể nghi ngờ đã chọn lựa cách tệ nhất. Mọi người vốn là kiêng kỵ ngươi ăn thịt người, mà ngươi lại rõ ràng thể hiện ngươi thật sự có thể ăn bọn họ. Uy hiếp là loại thủ đoạn vi diệu, phải biết phân rõ đối tượng. Cỡ như con khỉ, giết gà có thể dọa, nhưng con người. Ngươi không nên tự tin cho rằng ngươi có thể uy hiếp con người. Chẳng lẽ không biết con người cho tới bây giờ đều là sinh vật sau khi bước đến tuyệt cảnh ngược lại sẽ trở nên đáng sợ cùng mạnh mẽ sao? Lần sau nhất định phải nhớ kỹ, bất luận thế nào đừng xem thường, người. Lọn tóc thứ hai, thả xuống, rơi trên vai trái Giang Dạ Bạch. Thứ ba, ngươi đã tin nhầm người. Đây là sai lầm lớn nhất của ngươi. Ngươi tới nói xong câu đó, ngón tay buông lỏng, toàn bộ tóc còn lại liền rơi trở về. Mà ở giữa một đống tóc bay rối, Giang Dạ Bạch có một chút dị thường gian nan lại vô cùng kiên nghị nâng lên ánh mắt, nhìn chằm chằm người tới, khóe môi giơ lên, đúng là nở nụ cười, đúng vậy. Sai lầm lớn nhất của ta, chính là lầm tin, ngươi a, phi. Một ngụm nước miếng cứ như vậy không hề dự liệu trước phun vào trên mặt đối phương. Người tới không có lấy tay lau, cũng không có động, vẫn tiếp tục duy trì tư thế cùng nàng đối mắt. Giang Dạ Bạch động môi cười ha ha, nguyên lai trên đời này thực sự có người gắng chịu đủ, được. Tốt. Tốt lắm. Cảnh Nguyên sư huynh, ngươi thật sự là người duy nhất. Nàng rõ ràng toàn thân đều tê liệt, hiểu rõ ngay cả cổ cũng không động đậy, nhưng giờ phút này cười to, cũng là cười đến hết sức không bị cản trở. Ngươi tới đúng là Cảnh Nguyên. Hắn lẳng lặng nhìn chăm chú vào Giang Dạ Bạch, mặt tuấn tú, tựa như bạch ngọc tinh tế điêu khắc mài giũa, nhưng nguyên nhân vì quá mức tinh xảo, ngược lại đã không có biểu tình dư thừa. Người này, sao có thể bình tĩnh như vậy? Ở thời điểm đem nàng hơ trên hố lửa, hắn không cảm thấy một chút ít áy náy cùng sám hối sao? Hắn dựa vào cái gì không đếm xỉa đến? Lại dựa vào cái gì sau đó nhảy ra ngược lại đến chỉ trích nàng làm không đúng? Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì? Chỉ bằng mình. Thích hắn. Giang Dạ Bạch cắn răng, kiệt lực khống chế được nước mắt dâng lên. Nàng không thể khóc. Nay chỉ còn lại đôi mắt còn có thể xoay tròn nhìn quanh, nàng muốn xem. Nàng muốn triệt để hoàn toàn thấy rõ ràng người này. Cảnh Nguyên vươn tay, như là muốn sờ mặt của nàng, Giang Dạ Bạch lạnh lùng nói, đừng dùng cái tay bẩn của ngươi chạm vào ta. Vì thế tay hắn liền ngừng ở giữa không trung, một lát sau, chậm rãi thu hồi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Giang Dạ Bạch không cam lòng cứ không minh bạch như vậy đã chết, nàng muốn đáp án, nàng phải biết được, vì sao Cảnh Nguyên phải làm một loạt chuyện tình lén lút như vậy, mục đích của hắn là gì? Chẳng lẽ chính là hãm hại nàng? Cũng không cần phiền toái như thế. Có thể trực tiếp giết nàng. Nàng có phải ma nữ hay không người khác không biết, nhưng hắn phải là người biết rõ ràng nhất. Nàng là máu thịt bình thường, chỉ cần cắt cổ họng, hoặc là đâm thủng trái tim sẽ triệt để chết hoàn toàn, mà không cần thiết kế nhiều âm mưu như vậy, trăm phương ngàn kế như vậy. Làm như vậy đối với hắn có lợi gì? Cảnh Nguyên mấp máy môi, đột nhiên đứng dậy, quay lưng lại. Giống như chỉ có làm như vậy, mới có thể nói ra sự thật. Ta muốn làm gì, ngươi sau này sẽ biết. Sau này là khi nào? Ba ngày sau, trong một khắc ta chết kia sao? Ta sẽ không để ngươi chết. Cảnh Nguyên đột nhiên trở lại, nhìn nàng, từng từ đều nói rất thấp trầm, tin tưởng ta. Phải không? Giang Dạ Bạch lại nở nụ cười, nàng, nay cả khuôn mặt đều là nếp nhăn bạo liệt cùng khô héo, chỉ có mắt vẫn duy trì bộ dáng ngập nước, có thể nhìn ra bóng dáng lúc đầu, đáng tiếc, ta. Không tin ngươi. Sẽ không bao giờ tin tưởng hắn nữa. Không bao giờ nữa, nghĩ đến toàn thân tâm trả giá sau đó lần lượt bị thương tổn như vậy. Lần đầu tiên lần thứ hai là nắng ốc, nếu còn có lần thứ ba, thì phải là trời đất không tha. Đồng tử Cảnh Nguyên co rút lại. Cảnh Nguyên sư huynh, ta có thể cầu xin ngươi một việc cuối cùng hay không? Cảnh Nguyên cười cười, ngươi không phải không tín nhiệm ta sao? Nhưng chuyện này, đối với ngươi thực mới có lợi. Giang Dạ Bạch nhìn ánh mắt hắn, so với thời điểm nào cũng đều ôn nhu, nhưng là so với thời điểm nào cũng đều bình tĩnh. Sau khi ta chết, ngươi đến nhà ta, mang cho mẹ ta một bức thư, nói ta thiên phú dị bẩm, lại gặp cơ duyên, đắc đạo thành tiên. Không thể lại trở về hiếu kính song thân, cầu nhị lao tha thứ. Bất quá, ngươi nguyện ý làm con nuôi của bọn họ, thay ta tiếp tục chiếu cố bọn họ. Làm như vậy ta được lợi gì? Bọn họ sau trăm tuổi, tất cả tài phú họ sở hữu, sẽ đều là của ngươi. Thế nào? Dù hoặc này lớn hay không lớn? Cảnh Nguyên trầm mặc, lông mi thật dài phủ xuống, che khuất ánh mắt, vì thế cảm xúc bên trong, lại càng thấy không rõ. Giang Dạ Bạch cười lạnh ở trong lòng, cứ giả vờ đi, nói thêm mấy lời nữa làm ra vẻ do dự, lại miễn miễn cưỡng cưỡng đồng ý đi. Đó là tài phú lớn nhất thiên hạ, nếu Cảnh Nguyên ngươi thật sự là người thành tâm quả dục tu đạo, ta tin tưởng ngươi sẽ không cần, nhưng ngươi rõ ràng không phải, như vậy, ta không tin ngươi không cắn câu. Mang theo vui sướng, mang theo si tâm vọng tưởng đi tìm cha mẹ ta đi, đi đem hết những âm mưu của ngươi đều dùng vào bọn họ đi. Sau đó, ngươi sẽ biết, đắc tội Giang gia, đáng sợ bao nhiêu. Nếu cha ta xuyên thấu ngụy trang của ngươi, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Người xuất thân nghèo rớt lại đi từng bước một mà thành thiên hạ đệ nhất phú thương, tuyệt đối không phải loại mặt hàng như ngươi có khả năng đánh đồng làm đối thủ. Nếu cha ta không có xuyên thấu ngụy trang của ngươi, rất tốt. Tài phú quá lớn làm người ta lạc lối, dục vọng của ngươi cuối cùng sẽ hủy diệt chính ngươi. Cảnh Nguyên, đây là ta để lại cho ngươi. Cạm bẫy cuối cùng, cũng là duy nhất. Đi thôi. Hơi thở của Giang Dạ Bạch từ dồn dập chuyển về chậm rãi, thấy Cảnh Nguyên còn không có tỏ thái độ, liền lại bỏ thêm khiêu khích. Ngươi cắt một lọn tóc của ta, mang cho bọn họ. Bọn họ sẽ tin tưởng ngươi. Sau đó, cầu xin ngươi. Hãy xem ta bị hại như vậy, cũng không có so đo với ngươi, lại nhìn núi vàng núi bạc kia, làm chút chuyện tốt, giúp cho hai lão nhân sớm mất con gái an tâm một chút. Cảnh Nguyên quả nhiên không ngăn cản được dụ hoặc này, mi mắt nâng lên, nhìn chằm chằm nàng nói, được. Rõ ràng là mình lập ra cạm bẫy đối với hắn, rõ ràng một lòng chờ đợi hắn trúng kế, mà khi Cảnh Nguyên nói ra một chữ được này, Giang Dạ Bạch cảm thấy toàn bộ thế giới đều vỡ vụn. Thất vọng ư? Tuyệt vọng ư? Nguyên lai, còn có sự tình so với thất vọng cùng tuyệt vọng càng đau hơn. Cảm ơn. Mặt nàng để trên mặt đất, mệt mỏi nhắm mắt lại, không còn có khí lực nói đến chữ thứ ba. Lúc trước kia nghẹn một hơi cũng muốn quật cường mở mắt, đều ở trong chữ được của Cảnh Nguyên mà tan thành cho bụi. Giờ phút này, nàng đã muốn hoàn toàn chìm vào đêm tối khôn cùng, sẽ không còn được gặp lại chút ánh sáng. Thoáng nghe thấy Cảnh Nguyên hỏi, còn muốn ta làm gì? Nàng không đáp lại nữa. Vì thế Cảnh Nguyên đợi trong chốc lát, quyết định buông tha, xoay người rời đi. Vừa đi tới cửa thì thiếu chút nữa va vào một người. Hắn vội vàng lui ra phía sau từng bước, sau khi thấy rõ khuôn mặt người tới, lập tức hành lễ, Tam trưởng lão. Thế nào? Tiểu Dạ Dạ sao rồi? Chu Đồ vô cùng khẩn trương hỏi. Cảnh Nguyên quay đầu liếc nhìn Giang Dạ Bạch một cái, đáp, nàng gân mạch đứt đoạn, không thể nhúc nhích, ngay cả nói chuyện cũng thực gian nan. Làm vậy. Chu Đồ dậm chân, máng, ngươi chờ xem đi, sớm hay muộn sẽ có báo ứng. Một đám luôn mồm trừ ma vệ đạo, nhưng kỳ thật tất cả đều là một đám tôn tử chỉ biết bắt nạt nhỏ yếu để tư lợi. Tu chân giới cái gì, cứt chó. Toàn bộ đều là cứt chó. Cảnh Nguyên lẳng lặng nghe, không có tỏ thái độ. Chu Đồ vô vô vai hắn, tốt lắm, để cho ta nói mấy câu với nàng, ngươi đi ra ngoài canh giữ đi. Dạ. Cảnh Nguyên lên tiếng trả lời, rời khỏi, đóng cửa lại. Chu Đồ phất tay, trên cửa lóe một cái, nhất thời xuất hiện tầng ánh sáng xanh lục, lặng lẽ, tựa như ma chơi. Hắn thế này mới xoay người đi đến trước mặt Giang Dạ Bạch, ngồi xuống xoa đầu nàng, tiểu Dạ Dạ, ta đến thăm ngươi, nghe được sao? Giang Dạ Bạch vốn một chút khí lực đều không có, nhưng người này không phải người khác, chính là Chu Sư Thúc hy sinh mình cùng nàng tuân táng, bởi vậy có suy yếu như thế nào, vẫn cố mở mắt, bình tĩnh nhìn về phía hắn. Ngươi không cần phải nói. Chu Đồ biết nàng giờ phút này nói chuyện gian nan. Ra hiệu chớ có lên tiếng, sau đó lại quay đầu nhìn cửa, thấp giọng nói, ta làm cách âm thuật ở trên cửa, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cho nên nghe kỹ lời ta nói, ta chỉ nói một lần, ngươi nhất định phải nhớ ở trong lòng. Nếu đồng ý, ngươi hãy chớp mắt. Giang Dạ Bạch chớp mắt. Được. Chu Đồ nhanh chóng niệm câu khẩu quyết, nhớ kỹ câu khẩu quyết này. 3 ngày sau, bọn họ sẽ đem ngươi đến tế đàn trên núi Vân Ngông, nghe nói đó là nơi ma lực yếu nhất mà linh lực lại mạnh nhất nhân giới. Vừa đến nửa đêm, ta sẽ sử dụng vạn thần rùa với ngươi, thời điểm ta niệm đến chú ngữ thứ 7, ngươi sẽ nói ra câu khẩu quyết này, nhất định phải là trước lúc chú ngữ thứ 7 bắt đầu. Còn lại, toàn bộ giao cho ta. Nghe rõ rồi chứ? Rõ ràng thì chớp mắt. Giang Dạ Bạch lại chớp mắt. Chu Đồ nhẹ nhàng thở ra, xoa đầu nàng trấn an, trong mắt tình cảm dịu dàng vô hạn, ta nhất định sẽ hoàn hoàn chỉnh chỉnh đưa ngươi bình an về bên người Liễu Diệp. Tin tưởng ta. Ngọn đèn cô độc vẫn lay động như trước, trong động phản tư lạnh lẽo thấu xương. Nhưng mà, bởi vì có một người như vậy, một câu như vậy, mà trở nên ấm áp, không hề sợ hãi. Giang Dạ Bạch không khống chế mình, để mặc nước mắt cảm kích chảy xuống dưới. Cảm cảm. Đứng đốc. Với ta cần gì cảm ơn A Chu trưởng lao ôn nhu vuốt tóc nàng, trong nháy mắt có chút giật mình, cảm khái nói, nếu năm đó ta đuổi theo mẹ ngươi, ngươi hẳn là đã biến thành nữ nhi của ta Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, ta phía trước có phục bút. Ta mặt sau muốn bùng nổ. Ai cũng không biết. Ta có bao nhiêu bí mật. Ta có rất nhiều tiểu bí mật. Sẽ không nói cho ngươi. Sẽ không nói cho ngươi. Sẽ không nói cho ngươi. Chương 43, tạm biệt. Khi Cảnh Nguyên ra khỏi động phản tư, sấm sét đã ngừng, mưa cũng không còn, chân trời lộ ra ánh sáng mỏng manh. Hắn nheo mắt, sau đó yên lặng nhìn tầng ánh sáng kia, như ngây ngốc. Đến khi một tiếng cười xinh đẹp từ phía trước truyền lại, này, ánh sáng mặt trời đẹp lắm sao? Cảnh Nguyên nghe vậy, hướng nơi phát ra thanh âm vòng vo đi tới, đáp, đẹp. Vô luận thế nào, tia nắng ban man đều là đẹp nhất. Sớm. Thần cơ tiên su. Sớm. Người tới đúng là thần cơ tiên su. Nắng ban mai chiếu lên dung nhan của nàng càng tỏa ra xinh đẹp, hơn nữa quần áo trắng càng làm nổi bật lên. Nhưng nàng nhìn Cảnh Nguyên, khuôn mặt xinh đẹp đã có vẻ lo lắng khó nén. Vì thế Cảnh Nguyên không khỏi cười cười, làm sao vậy? Trên mặt ta có nhỏ. Không hiểu nổi. Thần cơ tiên su than nhẹ một tiếng, nói, hiện tại thu tay lại, còn kịp. Đừng ngớ ngẩn, ta làm sao có thể bỏ dở nửa chừng. Nhưng ngươi. Cảnh Nguyên vươn một bàn tay ra hiệu nàng ngừng nói, ngóng nhìn phương xa, ánh mắt kiên nghị, kiên định, kiên trì. 5 năm nay, ta làm hết thảy đều là vì giờ khắc này, cho nên, ta tuyệt đối sẽ không buông tay, cho dù phải trả giá lớn như thế nào. Thần cơ tiên su mấp máy môi, muốn nói lại thôi, cuối cùng trầm mặc. Tiên tử, ngươi nhất định phải giúp ta. Ánh mắt Cảnh Nguyên lập tức trở nên mãnh liệt. Hắn luôn luôn không có nhiều biểu cảm, bởi vậy, một khi xuất ra biểu tình liền biến thành một loại mị lực làm cho người ta khó có thể cự tuyệt. Thần cơ tiên su đỏ mặt, túi thấp đầu xuống, ta tự nhiên là sẽ giúp ngươi. Chỉ cần có được vô cực thiên thư, thế giới chính là của ta. Cảnh Nguyên cầm tay thần cơ tiên su. Ánh mặt trời từ chân trời chiếu qua, quấn quanh thân ảnh hai người, nam cao gầy, nữ yểu điệu, một cặp trời sinh. Thần cơ tiên su thẹn thùng túi đầu, bởi vậy nàng không nhìn thấy. Trên mặt Cảnh Nguyên chợt lóe qua chút áy náy, ở trên mặt hắn yên lặng xuất hiện, yên lặng biến mất, biến thành bi thương. Hắn rõ ràng cùng nàng đứng chung một chỗ, nhưng trong trời đất, lại như chỉ còn lại có một mình hắn. Cứ cô đơn như vậy, kiên định, vì đạt được mục đích liều lĩnh đứng thẳng. Trên đường tu la một đóa hoa trắng nhỏ bé lặng lẽ nở ra. Sau đó, lại héo rũ rất nhanh. 15 tháng 9. Giờ hợi, 23h. Điện Vân Ngông. Phi kiếm tề tụ, áo bào bay theo gió. Hơn 1.000 nhân sĩ tu chân, chiếm đầy toàn bộ đỉnh núi. Có ngồi trên chiếu, có ngồi ở trên cây, thật sự không có chỗ ngồi, liền bay giữa không trung. Chính giữa đám người, là thần khí quan trọng nhất núi Vân Ngông, Thông Thiên Chủ Hai. Có truyền thuyết nói phía trên cây cột chính là thiên giới, cũng có truyền thuyết nói nó là Định Hải Thần Châm Ba thật sự tồn tại, nếu phá hủy, hậu quả thực không dám tưởng tượng. Đến tột cùng phía trên đó là cái gì, bởi vì không có ai từng đi lên, cho nên không thể nào biết được. Nhưng khu vực xung quanh cột này linh khí cực mạnh, phàm là người có chút tu vi, đều có thể cảm thụ được. Bởi vậy, khi Chu trưởng lão đề nghị xử trí Giang Dạ Bạch ở nơi này, tất cả mọi người không dị nghị mà đồng ý vì đề phòng vạn nhất, còn có 5 vị tông sư 4 cùng nhau liên thủ, bày trận ngũ tinh xung quanh cột trụ. Kể từ đó, đừng nói pháp thuật của Giang Dạ Bạch mất hết, cho dù là đầy sinh lực, cũng khó có thể trốn thoát. Đám người rộn ràng nhốn nháo nghị luận. Sao còn chưa mang người đến? Đã sắp giờ hợi. Đang lúc mọi người chờ đến bắt đầu có chút không kiên nhẫn, một vệ sáng xanh thoáng hiện giữa không trung, Lưu Băng mang theo một cái thùng lớn bay đến. Hắn điều khiển phi kiếm vững vàng đứng ở trên kiếm trận, động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động, sạch sẽ chân chu. Một lao ông nuốt dâu nói, tuy rằng mấy năm gần đây Thục Sơn nhân tài điêu linh, khiến cho một mình Cảnh Nguyên siêu quần xuất chúng, nhưng xem đệ tử áo xanh này, cũng là tiềm chất vô cùng, tương lai không thể đong đếm a. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa thôi. Mặc kệ nói như thế nào, mấy trăm năm qua, Thục Sơn coi như là thống lĩnh tu chân giới. Thôi đi, chúng nó sở dĩ có danh tiếng lớn như vậy, còn không phải bắt đầu từ sùng hương. Không có sùng hương vá trời ngày trước, ai biết nguyên căn Thục Sơn là thế nào. Hơn nữa, ngày đó xem đối thoại cùng thần y Yiye, sự kiện vá trời kia có phải thật sự hay không, còn chưa tra xét đâu. Đã là chuyện xưa cũ 300 năm trước, còn tra xét cái gì? Việc cấp bách là diệt trừ ma nữ trước rồi nói sau. Hắc hắc, cũng coi như vận số Thục Sơn ngắn ngủn, năm nay số con rệp, yêu ma quỷ quái gì đều từ phái bọn họ mà ra. Lao ông liếc Chu Đồ đứng ở trong trận doanh phái Thục Sơn, thấp giọng nói, cái này gọi là thượng bất chính hạ tắc luận năm. Năm đó khi Thục Sơn thu nhận Chu Đồ ta cũng rất không xem trọng, xem đi, quả nhiên, nhiều năm như vậy, nửa điểm tiến bộ cũng không có. Đường đường một thế hệ trưởng lão thế nhưng còn không bỏ xuống được một chút tư tình nhi nữ, chậc chậc chậc. Người cũng đừng nói, Liêu Diệp kia năm đó ta cũng từng gặp qua, quả thật là. Người kia, hắc hắc. Nam nhân khó mà cầm lòng, trách không được Chu Đồ si tình như thế. Nói trở về, Giang Dạ Bạch này không phải được xưng là nữ nhi của Liêu Diệp sao? Sao lại không kế thừa chút nào mỹ mạo của mẹ nàng? Không có biện pháp, ai bảo cha nàng rất xấu. Ta đã thấy Giang cỏ nhỏ, hắn cùng Liêu Diệp đứng cạnh nhau, nói mỹ nữ cùng dã thú vẫn là khoa trường hắn, kia căn bản là hằng Nga cùng võ đại lang sáu sau khi hủy dung A. Thật không rõ, năm đó ngàn chọn vạn tuyển sao lại gả cho một người quái dị như vậy. Người kia quái dị nhưng là kẻ giàu nhất thiên hạ, nghe nói còn nhiều tiền hơn cả hoàng đế. Phàm nhân phần lớn tham tài, nữ nhân có đẹp như hằng Nga cũng không ngoại lệ. Tiếng thở dài liên tiếp. Thông thiên trụ, Lưu Băng mở thùng ra, ôm ra Giang Dạ Bạch toàn thân sủi lơ, sau đó dùng hai xiềng xích, chói tay chân nàng vào trên cây cột. Trong toàn bộ quá trình, Giang Dạ Bạch hoàn toàn không dãy rùa cũng không phản kháng. Đương nhiên, giờ phút này nàng căn bản cũng không có sức lực để dãy rùa hay phản kháng. Ánh mắt của nàng thực bình tĩnh nhìn phương xa, rõ ràng là đêm trăng tròn, nhưng trên trời không có ánh trăng, cũng không có sao, bầu trời là khoảng không đen như mực, không gì có thể làm sao động. Như lòng của nàng. Tiểu sư muội, đắc tội. Sau khi Lưu Băng trói chắc, thấp giọng nói một câu, sau đó lui ra. Đến phiên Cảnh Nguyên đi tới, kiểm tra xiềng xích lại một lần nữa, xác định không có vấn đề, gật gật đầu, mở miệng nói, ngươi còn có gì muốn nói không? Con mắt Giang Dạ Bạch giật giật, hướng hắn chuyển lại. Có. Sư muội mời nói. Ta thích huynh. Bên dưới ổ lên một mảnh. Không thể nào. Có lầm hay không? Loại thời điểm này mới thổ lộ. Có nam đệ tử giơ chân. Ai nha nha, thật sự là thời khắc sinh ly tử biệt mới thổ lộ a. Quá lãng mạn, quá đẹp đẽ. Có nữ đệ tử ôm mặt. Mà Tần trưởng lão thì kinh ngạc quay sang Nhị trưởng lão, Giang Dạ Bạch thích Cảnh Nguyên. Nhị trưởng lão mồ hôi lạnh đầy đầu, nghĩ nghĩ, hàm hồ đáp, bọn họ từng là vị hôn phu, hôn thê, có lẽ, là thế đi. Mà đối tượng đương sự bị nói trắng ra, cũng như ngây dại, ước chừng nửa ngày cũng không phản ứng. Giang Dạ Bạch nhìn Cảnh Nguyên vẫn không nhúc nhích, thản nhiên cười, cho nên cầu mong sư huynh nhất định phải. Nhớ rõ ta. Nói xong câu đó, nàng liền nhắm hai mắt lại, khỏe môi mang theo nụ cười, như là nghĩ tới gì đó đẹp nhất trên đời, khuôn mặt tản ra vầng sáng hạnh phúc. Biểu tình ấy ngọt ngào quá đáng, hòa cùng khuôn mặt tiểu tụy khô vàng, ánh mắt Cảnh Nguyên bỗng nhiên rối loạn. Hắn tiến lên từng bước, giữ lấy đầu nàng, sau đó hôn xuống thật sâu, thật sâu. Trời đất nhất thời mênh mông. Vạn vật nhất thời không tồn tại. Cảnh Nguyên đang nâng mặt nàng, hôn thật sâu, như là khí lực từ khi sinh ra đều dùng để làm chuyện này, hoặc như là muốn đem hết tất cả gắt gao nắm ở trong tay, hôn kịch liệt mà tuyệt vọng. Một cái chớp mắt, hình ảnh trong dự chi nó nôn bảy thoáng hiện trong đầu Giang Dạ Bạch, bất ngờ không kịp phòng bị, cứ như vậy mà lướt qua. Hắn mặc hỉ phục. Nàng dùng dao tự vẫn. Hắn cùng nàng sóng vai ngồi xuống. Nước mắt nàng quần quần không ngừng chảy xuống. Hình ảnh hỗn độn đan vào, vằn mẹo, quay về. Sinh sôi như là phải móc ra tim phổi của nàng. Sao còn có thể đau như vậy? Sao còn đau như vậy? Rõ ràng quang thời gian thống khổ, tuyệt vọng nhất đều đã ở trong động phản tư, ương ngạnh mà sống qua ngày, vì sao đến giờ phút này, khi làn môi lạnh lẽo của Cảnh Nguyên chạm đến trên môi nàng, cảm giác thống khổ lại theo thân thể từng chút dâng lên, lặp đi lặp lại, dây dưa, điên cuồng, hỏng mất hỏng mất. Giang Dạ Bạch chợt mở to mắt. Nàng dùng hết khí lực cuối cùng toàn thân, hung hăng há mồm cắn xuống. Trong miệng lập tức cảm nhận được mùi máu. Cảnh Nguyên buông lòng tay, sau đó lui ra phía sau từng bước. môi dưới của hắn bị cắn sứt một mảng, bộ dáng nhìn qua chật vật nói không nên lời, mà hắn nhưng không có chút kinh hoàng hay dáng vẻ phẫn nộ, chỉ là tiếp tục lặng lặng nhìn nàng thật sâu, nhìn nàng thật lâu. Sao lại thế này? Mọi người qua hồi khiếp sợ, thấp giọng nghị luận, một màn này sao lại làm ta nghĩ đến ạt kỳ trước khi chết còn dở quái chiêu mê hoặc người. Nhưng cảnh nguyên này lại là xảy ra chuyện gì? Nghe nói bọn họ từng có hôn ước, định chung thân. Còn có việc này? Ừ, xem ra là dẫu liệm ngó ý còn vương tơ lỏng, dư tình chưa hết ta. Thục Sơn a Thục Sơn, ta nói, ngươi có cái gì tốt đâu, sao kẻ si tình toàn tập trung vào nhà ngươi? Rốt cuộc là tu chân hay là đàm luận tình ái? Rất kỳ cục. Sắc mặt Tần trưởng lao khó coi, nói với Lưu Băng, đi, kéo sư huynh ngươi xuống dưới. Dạ. Lưu Băng trở về trong trận, nói với Cảnh Nguyên, sư huynh, thời gian sắp hết, chúng ta đi xuống đi. Cảnh Nguyên không hề động đậy. Giang Dạ Bạch bị trói cười khẽ, trừng mắt nhìn hắn, lại ngọt ngào cười. Cảnh Nguyên sư huynh, hẹn gặp lại. Gặp lại. Nếu không gặp lại. Mang theo vết thương ta lưu lại ở trên môi ngươi, mang theo ấy nấy đêm khuya tỉnh mộng, đêm dài tĩnh lặng lương tâm phát tác. Sống sót đi. Sau đó, vĩnh viễn không quên được ta. Cảnh Nguyên a Cảnh Nguyên, đây là, nguyên rủa cuối cùng, của ta đối với ngươi. Bước chân Cảnh Nguyên lảo đảo, thất hồn lạc phách đi theo Lưu Băng rời đi. Đi được một nửa, đột nhiên quay đầu nhìn lại, Giang Dạ Bạch trên thông thiên trụ, đã gục đầu xuống, giống như nặng nề ngủ. Trong mắt hắn dâng lên ngàn vạn biến hóa, sau đó nhất nhất chìm nghiệm. Cảnh Nguyên sư huynh Lưu Băng khẩn trương gọi hắn. Cảnh Nguyên thở dài, đầu tiên là cười khổ, sau đó lắc đầu. Sau đó vừa khổ vừa cười, cuối cùng một tay che môi bị cắn nát, một tay đỡ lấy bả vai Lưu Băng nói, chúng ta tiếp tục đi thôi. Lưu Băng theo bản năng đỡ lấy hắn dựa vào thân mình, đi về hướng trận doanh Thục Sơn. Nhưng dư ảnh khỏe mắt, lại nhìn thấy ghê người. Máu. Một giọt, hai giọt, vô số giọt. Theo khe hở bàn tay Cảnh Nguyên che miệng kia, từng chút chảy ra, nhờ áo bào che lại mà lặng yên không một tiếng động giọt vào cổ tay áo của hắn. Lưu Băng căng thẳng, kinh ngạc nói, Cảnh Nguyên sư huynh ngươi. Tay Cảnh Nguyên đặt trên vai hắn mạnh mẽ nắm chặt, Lưu Băng bị đau, vội vàng im tiếng. Đi. Cảnh Nguyên che miệng nói ra một chữ như vậy, thanh âm trầm thấp như không có việc gì. Lưu Băng không dám lại nói nhiều, cứ như vậy chịu sức nặng toàn thân Cảnh Nguyên, đi bước một, trở về phương doanh. Trong đầu xoay quanh nghi hoặc không tan, không ngừng hỏi. Sư huynh hắn, làm sao có thể chảy nhiều máu như vậy? Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, ngày mai buổi sáng 7 h đi Thượng Hải. Tiểu tâm can của ta a. Lại là hưng phấn lại là không yên a. Nếu khách sạn không có điều kiện mới, như vậy sẽ chờ ta thứ hai trở về lại có. Trên mạng ta sẽ vẫn có manh mối tra ra chân tướng. Bất quá bởi vì duyên cơ muốn xuất bản, đại kết cục sẽ không đăng lên. Dù sao mọi người xin yên tâm, cuối cùng tất cả mọi người hạnh phúc khoái hoạt sinh sống cùng nhau. Bất quá. Viết chương này làm tâm tính thiện lương của ta đau a. Cảnh Nguyên thật đáng thương a. Làm sao bây giờ lòng ta đau quá. Một đường tu la. Tên con đường dẫn từ ma giới đến nhân giới, đã đờ cờ nhắc đến trong các chương trước. Hai thông thiên trụ, cây cột thông với trời. Ba định hải thần châm, chính là cây gậy như ý của Tôn Ngộ Không đó. Bốn tông sư, trưởng môn. Năm bể trên không nghiêm thì người dưới chắc chắn sẽ loạn. Sáu võ đại lang, anh trai của võ tổng một trong 108 vị anh hùng Lương Sơn trong chuyện Thủy Hử, chắc vì xấu quá nên vợ mới bỏ theo Tây Môn Khánh mặt cười đã xấu lại còn bị hủy dung thì có tưởng tượng nổi còn xấu đến thế nào nữa cười mịn. Bảy dòng chữ trên ma kính đã được nhắc tới trong chương 32. Chương 44, Thiên Nhãn. Tần trưởng lão nghiêm khắc liếc mắt nhìn Cảnh Nguyên một cái, mở miệng nói, thời gian không còn sớm, Chu sư đệ, ngươi chuẩn bị đi. Được, sư huynh. Chu Đổ cười nhẹ, đi ra khỏi hàng ngũ. Hôm nay, hắn mặc một bộ sa bào đỏ thấm khác với bình thường, tóc dài đen như mực dùng một nhành liêu vấn lên lỏng lẻo, hắn vốn phong tư tú nhã, mặt mày ẩn tình, lại ăn mặc như vậy, chẳng khác nào tân lang. Thế nào còn có nửa phần bóng dáng của người tu chân đạo? Tần trưởng lão khỏe mắt run rẩy, rất mất mặt xấu hổ. Thật sự là một kẻ hai kẻ ba kẻ, người người đều như vậy làm cho hắn không bất lo. Mọi người ở đây thấy Chu Đồ khác thường, tuy có dị nghị, nhưng lo đến hắn sắp phải chết, lại không đành lòng đi soi mói hay chỉ trích hắn. Mà Chu Đồ, cứ diễm lệ như vậy, tà áo bay bay đi tới trước mặt Giang Dạ Bạch. Bốn mắt nhìn nhau, Chu Đồ cười trong sáng. Không thể không nói, cho dù là ở loại thời điểm này, thấy một người cười như vậy, vẫn là sự việc làm người ta khoái trá. Vì thế Giang Dạ Bạch cũng miễn cưỡng mình nở nụ cười cười theo. Chu Đồ đặt một bàn tay trên đầu nàng, đừng sợ, ta vẫn ở đây. Giang Dạ Bạch lóe lên nước mắt phức tạp. Lời nói ấm áp như thế, quả nhiên. Cho tới bây giờ cũng sẽ không xuất ra từ miệng người kia. Tiện đa lại bắt đầu phỉ nhổ mình, vì sao còn nhớ, còn đang nằm mơ. Đã sớm nhìn rõ rành mạch hết thể không phải sao? Đã sớm hết thể không còn ôm hy vọng gì không phải sao? Như vậy, lúc này, ở sâu trong nội tâm bắt đầu dấy lên một chút chua chát, một chút bi thương, một chút dãy rủa muốn sống lại chờ mong, rốt cuộc là cái gì? Là cái gì? Trời đêm như mực, trên núi vân mông lại một mảnh sáng ngời. Nhiều tiên nhân như vậy, nhiều thần khí như vậy, tu chân giới thâm ảo rộng lớn như vậy, lại không thể chứa một nữ tử nhu nhược là nàng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Thực sự cho Giang Dạ Bạch nàng là tượng đất, mặc người dày vò, sẽ không phản kháng sao? Giang Dạ Bạch ngước lên, ánh mắt sáng ngời, chuyển tầm mắt từ trên mặt Chu Đồ hướng về đám người phía sau hắn, lộ ra những khuôn mặt, hoặc đờ đẫn, hoặc khẩn trương, hoặc hèn mọn. Duy nhất là không có thông cảm. Không ai thông cảm nàng 16 tuổi sẽ bị đưa lên đoạn đầu đài. Không ai thương tiếc nàng chẳng qua là đệ tử mới nhập môn cái gì cũng còn không hiểu lắm. Không ai để ý nàng cũng có cha có mẹ còn đang sống. Càng không ai quan tâm nàng bị hoan uổng hay không, có ẩn tình khác hay không.